Chương 541, Kim Đan chi uy. Chương 541, Kim Đan chi uy. Hai người cơ hồ là đồng thời phát ra cuồng loạn gào thét. Thể nội tiên thiên chân nguyên, tốc độ trước đó chưa từng có cùng cuồng bạo phương thức nghịch hướng vận chuyển, áp xúc. Thân thể của bọn hắn như thổi phồng giống như cấp tốc bành trướng, trên làn da chảy ra máu tươi, tản mát ra cực độ không ổn định lại khí tức nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ có là muốn tự bạo nhục thân, liên đối trên ngón tay nhận chữ vật cũng sáng lên không ổn định và mang, hiển nhiên là muốn tính cả nội bộ vật phẩm cùng một chỗ dẫn bạo. Bọn hắn muốn cùng Trần Bình đồng quy vu tận. Trần Bình hoàn toàn không ngờ tới, những này tam nguyên môn tu sĩ vậy mà cương liệt quyết tuyệt đến như thế tình trạng. Tình nguyện hình thần câu diện, cũng muốn kéo lấy hắn đồng quy vu tận. Khoảng cách quá gần, chuyện xảy ra quá mức đột nhiên. Trần Bình chỉ tới kịp đem song kiếm nhọn triệu hồi, lơ lửng trước người bố trí xuống hai tầng ít ỏi kiếm khí bình chướng, đồng thời toàn lực vận chuyển hộ thể linh quang, thân hình ý đổ hướng về sau nhanh chóng tối lui. Bèn, bèn. Hai tiếng đinh thái nhức óc, cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Hai tên tử phụ trung kỳ tu sĩ, tự bạo sinh ra tính hủy diệt chân nguyên, như hai viên mặt trời nhỏ ở chỗ này bộc phát. Khí lãng cùng bạo hỗn hợp có máu thịt vụn, pháp bảo hài cốt cùng bị nổ tung trong nhẫn chứa vật các loại lộn xộn vật phẩm, hình thành một cỗ tính hủy diệt sóng xung kích, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trần Bình đứng núi chịu sào. Trước người hắn kiếm khí bình chướng, chỉ chống đỡ không đến một cái chớp mắt liền ầm vang pha toái. Tuyệt yêu lục yêu hai viên mũi kiếm bị tạc đến gào thét bay ngược, linh quang ảm đạm một chút. Ngay sau đó, hắn dày đặc hộ thể linh quang cũng như yếu ớt pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Lực trùng kích đáng sợ trực tiếp tác dụng tại trên nhục thể của hắn. Phốc. Trần Bình cổ họng ngọn, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người như là giống như diều đứt dây, bị cự lực này hung hăng ném đi ra ngoài. Thân thể trên không trung không bị khống chế quay cuồng, đụng gãy vô số cây cối, cuối cùng nặng nề màn đện ở mấy ngàn trượng bên ngoài trên một chỗ vách núi đá, phát ra một tiếng vang trầm, mới dừng thế đi. Trên vách núi đá xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ, vết rạn dày đặc. Trần Bình cảm thấy toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh giống như đau nhức kịch liệt, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, điều khiển một bộ phận nguyên lôi phi kiếm tại sau lưng cấp tốc tổ hợp, tạo thành một đạo lưỡi kiếm tạo thành giảm sóc mặt phẳng. Mặc dù không thể hoàn toàn triệt tiêu bạo tạc uy lực, nhưng cực đại tan mất bộ phận lực trùng kích, nếu không thương thế tất nhiên càng nặng. Trần Bình cố nén thân thể đau nhức kịch liệt và khí huyết bốc lên, từ vách núi trong hố nhỏ tránh ra, rơi trên mặt đất. Hắn không dám có chút trì hoãn, lập tức vận chuyển chân nguyên, bình phục nội phủ chấn động, đồng thời ánh mắt sắc bén đảo qua chiến trường. Hắn cấp tốc đưa tay, lăng không bắt lấy. Tiên thiên chân nguyên hóa thành cánh tay, sắp tán rơi các nơi chiến lợi phẩm thu sạch lũng. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo đột quang, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi mảnh khu vực này. Dù sao, Trần Bình không biết được Tam Nguyên môn trợ giúp lúc nào sẽ đến. Dừng lại thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa mới lên không, chưa đem tốc độ tăng lên đến đỉnh phong sát na. Cực hạn hàn ý, không có dấu hiệu nào từ hắn lưng lùa lên, quét sạch toàn thân. Lạnh, giống như là giữ lại trái tim của hắn, ngay cả không khí chung quanh đều trở nên sền sệt, băng lãnh. Tử vong, tựa hồ đã gần trong gang tấc. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì suy nghĩ, khỏe mắt liếc qua bên dưới, chỉ liếc thấy một đạo có thể thôn phệ hết thảy tia sáng chùm sáng màu đen, lấy một loại hoàn toàn siêu việt hắn phản ứng cực hạn tốc độ, chống rông xuất hiện, đã tới người. Đạo này chùm sáng màu đen cô đọng như thực chất, không mang theo mảy may chân nguyên tiết ra ngoài, tản ra để Trần Bình thần hồn đều đang run sợ ba động bị diệt. Hắn trong lúc vội vã chống lên hộ thể linh quang, tại cái này chùm sáng màu đen trước mặt, yếu ớt như là bọt xà phòng, ngay cả ngăn trở ngại nó một phần vạn giây đều làm không được, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Tử vong giáng lâm. Trần Bình đại não thậm chí xuất hiện trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chùm sáng màu đen kia bắn về phía hậu tâm của mình yếu hại. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chanh, chanh, hai tiếng mang theo rên rỉ ý vị kiếm minh đống nhiên vang lên. Một mực lơ lửng tại Trần Bình bên người, linh quang chưa hoàn toàn khôi phục tuyệt yêu, lục yêu hai viên mũi kiếm, tại chủ nhân gặp phải nguy cơ sinh từ lúc, tự động hộ chủ. Bọn chúng buộc phát ra lực lượng cuối cùng, hóa thành kim, trắng hai màu lưu quang, nghĩa vô phản cố giao nhau ngăn tại chùm sáng màu đen tiến lên trên đường đi. Xuy, chùm sáng màu đen cùng hai viên mũi kiếm mãnh liệt va chạm. Kim, trắng lưỡng sắc quang mang, tốc độ trước đó chưa từng có ảm đạm đi, mũi kiếm bản thể kịch liệt rung động. Dù vậy, bọn chúng vẫn như cũng dùng hết thảy, gắt gao chống đỡ cái kia đạo tính hủy diệt chùm sáng màu đen. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng một lần thời gian hô hấp. Cuối cùng, chùm sáng màu đen bị tiêu hao hầu như không còn, tiêu tán ở không trung. Mà tuyệt yêu lục yêu hai viên mũi kiếm, thì linh quang ảm đạm tới cực điểm, như bị long đong sát thương, phát ra một tiếng yếu ớt gào thét, tự động bay trở về Trần Bình trong đan điền ôn dưỡng. Trong thời gian ngắn hiển nhiên là không cách nào lại vận dụng. Đáng sợ, phi thường đáng sợ. Trần Bình cái chán, phía sau lưng bị băng lanh ướt đẫm mồ hôi. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim như nổi trống giống như điên cuồng loạn động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến tử vong nhiệt độ. Không chút khách khí nói, là cùng tử thần gặp thoáng qua. Hắn khó khăn xoay người, nhìn về phía công kích tới nguyên phương hướng. Chỉ gặp tại trên không trung bạt trượng, chẳng biết lúc nào, nhiều một thân ảnh. Người kia đứng chắp tay, quanh thân không có bất kỳ cái gì chói mắt linh quang vờn quanh, lại một cách tự nhiên trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Hắn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác lại giống như là một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân, che đậy nhật nguyệt, chiếm cứ cả mảnh trời, ngay cả tia sáng tựa hồ cũng tại trùng quanh hắn vặn vẹo ảm đạm. Loại này cảm giác gáp bách vô hình, để cho người ta từ thần hồn chỗ sâu cảm thấy run rẩy cùng nhỏ bé. Trần Bình thậm chí cảm giác được, thân thể của mình không bị khống chế khẽ run lên, đó là đê giai sinh mệnh đối mặt cao giai sinh mệnh lúc, nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Nhưng trên thực tế, như lấy mắt thường quan sát, thân ảnh kia lớn nhỏ cùng người thường không khác, cùng Trần Bình thân hình không kém bao nhiêu. Kim đan, là kim đan tu sĩ. Đạm mạc, lại không mang mảy may tình cảm, như cựu thiên lôi đỉnh, trực tiếp tại Trần Bình trong thần hồn nổ vang. Thanh âm chậm rãi truyền đến. Tiểu bối, giết ta ta nguyên môn mười mấy tử phủ, ngươi hôm nay chính là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh âm này ẩn chứa cường đại thần hồn trùng kích, chấn động đến Trần Bình thức hải bốc lên, ông tắc hưởng, thần hồn một trận nói nói. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như cái này kim đan tu sĩ thần hồn trùng kích mạnh hơn mấy phần, thần hồn của mình sợ rằng sẽ tại chỗ bị thương, thậm chí băng tán. Trần Bình lòng trầm xuống, mãnh liệt cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn đối mặt, tựa hồ đã không còn là một cái đơn thuần tu sĩ mà là một phương thiên địa. Mảnh không gian này, phản phất đều tại đối phương ý chí khống chế phía dưới. Nhất định phải trốn, vô luận như thế nào cũng muốn trốn. Chương 542, Thái Hư Chi Cục. Chương 542, Thái Hư Chi Cục. Trần Bình ánh mắt trở nên kiên định. Đối mặt chính là kim đan tu sĩ, hắn cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hắn nghĩ tới chính mình cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, ngọc bội, có thể cho hắn trong nháy mắt trốn nó nội bộ không gian. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, trên bầu trời kim đan tu sĩ liền phảng phất có phát giác, mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Tiểu bối, phải chăng tại huyễn tưởng, có thể dựa vào một loại nào đó truyền tống phụ lục hoặc là pháp bảo, đưa ngươi truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, chạy thoát. Chớ có si tâm vọng tưởng. Vùng thiên địa này đã bị bản tọa lấy thiên địa chi lực triệt để khóa chấn. Không gian ngưng kết như tấm thép một khối, bất luận cái gì liên quan đến không gian na di đạo cụ, thần thông, ở chỗ này đều không có cách nào thi triển mảy may. Trần Bính ngay vậy, tâm thần lần nữa rung mạnh. Hắn trực quan cảm thụ đến kim đan tu sĩ đáng sợ. Đối phương thậm chí không cần động thủ, chỉ là điều động thiên địa chi lực, liền tùy tiện phong kín hắn một đầu trọng yếu chạy trốn đường tắt. Cái này còn như thế nào chống lại? Trần Bình trong lòng không khỏi sinh ra một tia tự dễ ước. Chính mình trước đó lại còn từng có một ý niệm, muốn thử xem có thể hay không cùng kim đan tu sĩ quần nhau mấy chiêu. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này là bực nào bực cười. Đối phương vẹn vẹn tùy ý một đạo công kích từ xa, liền cơ hồ hao hết chính mình hai đại đòn sát thủ toàn bộ lực lượng, mới miễn cưỡng ngăn trở. Ở trong đó chênh lệch, như là thiên uyên, căn bản không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Bất quá, dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể đào tẩu. Bởi vì tiến vào ngọc bội không gian thông đạo, cũng không có bị thiên địa chi lực cho phong tỏa. Ngay tại hắn thần niệm khẽ động, chuẩn bị tiến vào ngọc bội trong không gian, tránh cái 10 năm 8 năm. Ông, cả phương thiên địa không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt đứng lên, không phải bình thường địa chấn, đất rung núi chuyển, mà là mảnh không gian này bản thân tại gào thét, đang run rẩy. Trong bầu trời, nguyên bản sáng sủa màu xanh thẳm màn trời, bị một cỗ không cách nào hình dung cự lực, ngạnh sinh sinh vỡ ra một đạo to lớn, lại lóe ra hỗn độn quang mang đen kịt vết nước. Trong khe hở là thâm thúy hư vô. Cùng lúc đó, mặt đất cũng truyền tới kịch liệt chấn cảm. Trần Bình cùng trên bầu trời kim đan tu sĩ, cơ hồ là không hẹn mà cùng, đưa ánh mắt về phía phương xa tòa kia khổng lồ phường thị phương hướng. Chỉ gặp nguyên bản phồn hoa phường thị, giờ phút này đã bị một cái cự đại, như móc ngược dạng cái bát màu đen trận pháp lồng ánh sáng hoàn toàn bao phủ. Trên lồng ánh sáng có vô số vạn bẹo phủ văn màu đen lưu động. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, lồng ánh sáng bên trong, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, đều bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép thu tới giữa không trung. Bọn hắn dây rủa lấy, phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Theo trận pháp vận chuyển, những này bị thu tới không trung tu sĩ, thân thể như bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, cấp tốc tăng dã, hóa khí, bạo thành từng đoàn nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ cũng không tiêu tán, mà là bị cái kia màu đen trận pháp lồng ánh sáng tham lam hấp thu. Theo hấp thu huyết nhục tinh hoa càng ngày càng nhiều, toàn bộ trận pháp nhan sắc bắt đầu do màu đen thâm thúy, hướng về một loại làm cho người bất an huyết tinh màu đỏ sẫm chuyển biến. Trong phường thị bộ, còn có thể nhìn thấy một chút tu vi tương đối cao trúc cơ tu sĩ, tại trong tuyệt vọng điên cuồng công kích tới trận pháp lồng ánh sáng. Các loại thuật pháp khí quang mang lấp lóe, đánh vào trên lồng ánh sáng, lại như là châu đất xuống biển, ngay cả gợn sóng đều không thể kích thích. Đây là một tòa hoàn chỉnh tứ giai hiến tế trận pháp, mà duy trì tòa này khủng bố trận pháp vận hành, rõ ràng là những cái kia người mặc thái hư môn phục sức tử phụ tu sĩ. Bọn hắn phân tán tại phường thị ngoại vi mấy cái mấu chốt thiết điểm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong trận thảm trạng, không ngừng đánh ra pháp quyết, vững chắc cùng thúc dục trận pháp. Ở trong trời cao, cái kia vết nước không gian thật lớn phía dưới, thình lình lơ lửng mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn áo bào phân phật, quanh thân tản ra dẫn động thiên địa linh khí khí thế mênh mông, thình lình đều là kim đan tu sĩ. Hơn nữa nhìn nó phục sức, đồng dạng là thái hư môn người. Bọn hắn chính liên thủ thi triển lớn lao pháp lực, dẫn động thiên địa chi lực, quan chú đến trong vết nước không gian kia, giống như tại gia tốc vết nước huyết trường cùng ổn định. Tiên điên, một đám tiên điên. Trên không trung, tiên điêu ta nguyên môn kim đan tu sĩ, giờ phút này trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì lãnh đạm như trước cùng khống chế hết thảy thần sắc, thay vào đó là một loại khó có thể tin, thậm chí mang theo một tia sợ hãi thần sắc. Trần Bình vậy mà từ một vị kim đan tu sĩ trong mắt thấy được hoảng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Thái Hư môn đến tột cùng đang làm cái gì, có thể để kim đan tu sĩ cảm thấy hoảng sợ. Bực này hiến tế mấy chục vạn tu sĩ sinh mệnh hành vi, là bực não phát rồ. Đúng lúc này, Trần Bình đang điền khí hải chỗ sâu, viên kia một mực an tĩnh lơ lửng ở bụi, đột nhiên không có dấu hiệu nào trở nên nóng hổi. Mặt ngoài tản ra bạch quang, tại Trần Bình thần thức cảm chi bên trong, độ sáng lúc trước phát giác cơ duyên lúc không chỉ gấp 10 lần. Tựa như là một vòng thu nhỏ nóng rực thái dương, tại trong đan điển của hắn mãnh liệt bốc cháy lên. Đại cơ duyên. Nơi đây, xuất hiện đại cơ duyên. Trần Bình sắc mặt biến đến phức tạp. Chẳng lẽ lại, cơ duyên này cùng cái kia không trung khe hở có quan hệ? Tam nguyên môn kim đan tu sĩ, thậm chí không để ý tới lại đối với Trần Bình xuất thủ. Hắn sắc mặt khó coi mắng vài câu, tựa hồ là nhận ra Thái Hư môn mục đích. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, liền muốn xé rách không gian, trốn xa ngàn dặm. Nhưng mà, ngoài người ta dự liệu chính là, hắn thoát đi động tác thất bại. Tại Trần Bình nhìn soi mói, cái kia đạo tốc độ nhanh đến kinh người lưu quang, đang bay ra không đến ngàn trượng khoảng cách lúc, đâm vào một bức vô hình nhưng kiên cố tường không khí trên vách, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Không gian nổi lên như nước gợn nhăm nheo, đem đạo lưu quang kia ngạnh sinh sinh gậy trở về, hiện lộ ra tên kia kim đan tu sĩ có chút thân ảnh chật vật. Hắn vừa kinh vừa sợ, lần nữa nếm thử, thi triển ra các loại đồ thuật, thậm chí vận dụng một loại nào đó phá không phù lục. Nhưng kết quả vẫn như cũ, cả phiến thiên địa đã bị triệt để cố hóa khóa kín. Loại này vi lực, ngay cả kim đan tu sĩ cũng vô pháp phá vỡ. Vùng thiên địa này, tựa hồ muốn đem phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều cầm tù nơi này, cùng nhau kéo hướng không biết kết cục. Trần Bình trong lòng cái kia cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt. Hắn không do dự nữa, tập trung toàn bộ thần niệm, câu thông trong đan điền biển kia nóng rực không gì sánh được ngọc bội, liền muốn cưỡng ép tiến vào bên trong không gian tị nạn. Nhưng là, sau một khắc, hắn hãi nhiên phát hiện, thần niệm của mình, vậy mà như là lâm vào ngưng kết trong hồ phách, không cách nào di động mảy may. Không chỉ là thân thể động tác, ngay cả thần hồn đều hứng chịu tới một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế. Hắn chỉ còn lại có rõ ràng tư duy, lại cơ hồ đã mất đi đối tự thân hết thể năng lực trường khống. Cuối cùng của cuối cùng, Trần Bình chỉ có thể dùng khỏe mắt quét nhìn, nhìn thấy trong trời cao, cái kia đạo bị Thái Hư môn kim đan tu sĩ duy trì cùng mở rộng hư không lỗ thủng, đã trở nên che khuất bầu trời, phản phất một tấm thôn phệ thiên địa miệng lớn. Mà Thái Hư môn tu sĩ, tại mấy vị kia kim đan tu sĩ dẫn đầu xuống, ngồi mấy chiếc lóng lánh phủ văn quang mang to lớn linh thuyền, đều đâu vào đấy bay vào cái kia lỗ thủng khổng lồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cường đại đến vượt quá tưởng tượng áp lực, từ cái kia hư không trong lỗ thủng đột nhiên một phát, bao phủ mảnh này bị phong tỏa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Trần Bình cùng tên kia ý đồ thoát đi không có kết quả tam nguyên môn kim đan tu sĩ, còn có càng xa xôi một chút xem trò vui tu sĩ, đều không có lực phản kháng chút nào. Như cuồng phong bên trong lá rụng, bị cưỡng ép cuốn lên, nhìn về phía cái kia hư không trong lỗ thủng. Thân ảnh của bọn hắn, bị cái kia hỗn độn hắc ám nuốt mất, hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 543, thế giới mới chương 543, thế giới mới Trần Bình thậm chí không sao biết được hiểu chính mình là khi nào tỉnh lại. Ý thức của hắn từ một mảnh hỗn độn trong hắc ám chậm chạp nổi lên, cuối cùng tránh thoát hư vô trói buộc. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình nằm tại một chỗ cũ nát trong nhà lá. Dưới thân đệm lên khô ráo nhưng thô ráp rơm rạ, hơi động đại đạn, liền có nhỏ vụn vụn cỏ dơ lên, tại từ vách tường khe hở xuyên thấu vào yếu ớt trong cột ánh sáng bay múa. Trong không khí, tràn ngập một cỗ rơm rạ trường kỳ trồng chất sau sinh ra mục nát khí tức, hỗn tạp bùn đất cùng một loại nào đó thảo dược hương vị. Mùi vị kia cũng có người, nhưng là có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, để hắn nhớ tới một chút xa xưa, đã từng liên quan tới cuộc sống phàm tục mơ hồ ký ức. Trần Bình vô ý thức sờ lên trán của mình, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, phản phất có vô số cây châm nhỏ tại đồng thời đâm xuyên thức hải của hắn. Hắn thần niệm khẽ động, ý đồ chìm vào nội thị, dò xét thần hồn cụ thể tình huống tổn thương. Nhưng mà, cái này đơn giản suy nghĩ lại như là lâm vào sền sệt vũ bùn, vận chuyển đến mức dị thường không lưu loát chậm chạp. Chỉ nghe thấy cách một tiếng, đó là cũ kỹ cửa gỗ trục chuyển động lúc phát ra tiếng ma sát. Cửa mở. Trần Bình lập tức ngừng lại tâm thần, thu liễm tất cả lộ ra ngoài khí tức, thậm chí liền hô hấp đều trở nên bé không thể nghe. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đã bị thương thật nặng. Không chỉ là nhục thể kinh mạch nhiều chỗ tích tụ, đan điền khí hải bên trong tiên tiên chân nguyên cũng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Nghiêm trọng hơn chính là thần hồn, nơi đó truyền đến rõ ràng xé rách cảm giác đau, không chỉ có trên kết cấu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, càng có một loại hồn bất phụ thể, linh nhục tách rời phủ phiếm cảm giác. Hắn giờ phút này, yếu ớt không chịu nổi một kích. Ngược lại là ngọc bội, vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng tại đan điền chỗ sâu, hoàn toàn như trước đây, tản ra ổn định mà sáng tỏ ánh sáng màu trắng. Nó chính tiếp tục không ngừng mà phóng xuất ra từng đoàn ôn hòa vầng sáng màu tím, những vầng sáng này thẩm thấu tiến kinh mạch của hắn. Huyết nhục thậm chí thần hồn vết rách chỗ, tiến hành chữa trị. Trần Bình trong lòng rõ ràng, không có ngọc bội tự chủ vì chính mình trị liệu thương thế nói, hắn rất có thể đã tại cái kia cuồng bạo không gian xé rách lực bên dưới mất mạng. Lấy bây giờ tình huống, cho dù là đụng phải một tên bình thường nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể tùy tiện kết liêu hắn tính mệnh. Cho nên, hắn không thể không cẩn thận, nhất định phải che giấu mình. Cũng may, thân thể mặc dù bởi vì trọng thương mà không cách nào tùy ý di động, thần thức tại sơ bộ thích ứng nơi đây vướng víu cảm rất sau, còn có thể miễn cưỡng lan tràn ra ngoài. Chỉ là phạm vi bị áp xúc đến cực nhỏ trình độ, lại dò xét đến vô cùng cố hết sức. Trần Bình thần thức trải rộng ra đi, liền nhìn xem rõ ràng cửa ra vào tình huống. Đó là một cái đầy bụi đất tiểu nữ hài, nhìn bất quá 8-9 năm tuổi, trên người áo vải thô phục đánh mấy cái miếng vá, tắm đến trắng bệnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dính lấy một chút bùn bẩn, một đôi mắt lại rất lớn, hắc bạch phân minh. Trong tay nàng bưng là một cái thô ráp chén gỗ, trong chén được lấy một loại nào đó màu xanh sẫm sền sệt vật. Chỉ gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng chén gỗ, bước qua bậc cửa, đi đến Trần Bình nằm nệm cỏ bên cạnh. Nàng đầu tiên là ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một chút Trần Bình trạng thái, sau đó duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng đem bao trùm tại Trần Bình trên thân, một tầng không biết tên rộng thùng thình màu xanh lá lá cây rút đi. Tiếp lấy, nàng dùng hai ngón tay chám lên trong chén màu xanh lá cháo, bắt đầu từng chút bôi lên tại Trần Bình các vị trí cơ thể trên vết thương. Động tác của nàng rất nhẹ, mang theo một loại hài đồng đặc thù chuyên chú cùng một bề. Trần Bình thần thức cũng mượn cơ hội này, thấy được trên người mình vết thương tình huống, không khỏi trong lòng lần nữa trầm xuống. Từ ngực mãi cho đến phần dưới bụng, là một đạo cực kỳ dữ tợn xuyên qua tính xé rách thương, da thịt xoay tròn, mặc dù đã không chảy máu nữa, nhưng vết thương chỗ sâu vẫn như cũ bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu đỏ sẫm, đây là nghiêm trọng nhất thương thế. Trừ cái đó ra, tứ chi cùng thân thể địa phương khác cũng trải rộng lít nha lít nhít, sâu cạn không đồng nhất cắt đứt thương, giống như là bị vô số thật nhỏ mảnh vỡ không gian cắt chém qua bình thường. Thương thế như vậy, Trần Bình ở trong lòng tính toán, nếu như không dùng chính mình trong nhẫn chứa vật đan dược chữa thương, chỉ dựa vào nhục thân tự lành cùng ngọc bội chậm chạp chữa trị, tối thiểu cũng cần một tháng trở lên thời gian mới có thể khôi phục đến có thể tự do hành động trình độ. Đây là tại không có ngoại ý muốn phát sinh điều kiện tiên quyết. Thật là đáng chết ta. Chính mình bất quá là đi Tam Nguyên Phường thị kiếm điểm linh thạch, mua sắm tài nguyên tu luyện mà thôi, làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa lúc đụng phải Thái Hư Môn cái kia phát rồ đại âm mưu. Cái này đáng chết Thái Hư Môn, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Vậy mà không tiếc hiến tế mấy chục vạn tu sĩ sinh mệnh, cưỡng ép mở ra đạo vết nứt hư không kia, đem tất cả mọi người cuốn vào cái này nơi chưa biết. Trần Bình nghĩ tới đây, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng một tia nghĩ mà sợ, cuối cùng chỉ có thể ở đấy lòng bất đắc dĩ thở dài. Cũng may, chính mình cuối cùng vẫn là sống tiếp được, không có bị cái kia cuồng bạo vết nứt hư không cho triệt để xé rách thành mảnh vỡ, cũng không có sau đó trong không gian loạn lưu chôn bụi. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn tập trung ý chí, không còn suy nghĩ lung tung, mà là tiếp tục bảo trì đứng im, an tĩnh nằm, tùy ý tiểu nữ hài này cho mình bôi thuốc. Tâm hắn biết rõ ràng, cái này màu xanh lá thảo dược cháo, đối với hắn tu vi bực này cùng thương thế nghiêm trọng như vậy tới nói, tự nhiên là cơ hồ không có cái gì tác dụng, nhiều lắm là có thể tạo được một chút xíu cầm máu sinh cơ hiệu quả. Bất quá, tiểu nữ hài này khăng khăng muốn cho hắn trị liệu, phần này bắt nguồn từ thuần thiện cử động, để hắn nguyện ý bình tĩnh tiếp nhận. Đối lại những này cùng hắn nhân quả không lớn phàm nhân, chỉ cần không chạm đến tự thân căn bản, thái độ của hắn từ trước đến nay vẫn tương đối ôn hòa. Tại bảo trì thân thể bất động đồng thời, Trần Bình bắt đầu nếm thử lấy tốc độ chậm rãi, điều động trong đan điền chỗ kia thừa không có mấy tiên thiên chân nguyên, phối hợp với ngọc bội phóng thích ra vầng sáng màu tím, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng huyết đủ. Quá trình này nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chân nguyên một khi vận chuyển hơi nhanh, liền sẽ dẫn động thương thế, mang đến toàn tâm đau đớn, thậm chí khả năng tạo thành hai lần tổn thương. Không chỉ có là trên thân thể thương, trên thần hồn vết rách càng cần hơn ôn dưỡng, đây là một cái mài nước công phu, gấp không được. Việc cấp bách là muốn trước đem thân thể thương thế khôi phục lại có thể miễn cưỡng hành động trình độ, sau đó mới có thể tìm cơ hội từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đan dược chữa thương an bảo. Tranh thủ tại một tuần bên trong khôi phục bộ phận thực lực, chỉ có ứng đối chút cơ kỳ cấp bậc uy hiếp đối địch năng lực. Vừa nghĩ tới mình bây giờ thân ở cái này hoàn toàn xa lạ, lại quy tắc không rõ kỳ quái trong tiểu thế giới, nói thật Trần Bình trong lòng vẫn là rất hoảng. Không biết thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm lớn nhất, hắn thậm chí ngay cả nơi đây thiên địa linh khí thuộc tính phải chăng có mặt khác tu tiên giả, hoặc là nói là không tồn tại mặt khác hình thức hệ thống sức mạnh đều hoàn toàn không biết gì cả. Thế là ngay tại loại này một bên yên lặng chữa thương, một bên cảnh giác cảm giác ngoại giới hoàn cảnh bên dưới, Trần Bình tại căn này cũ nát trong nhà lá vượt qua dòng dã 3 ngày thời gian. Chương 544, khôi phục thương thế. Chương 544, khôi phục thương thế. Trong 3 ngày, tiểu nữ hải cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở cố định thời gian tới, trừ xét đánh bất động cho hắn bôi lên loại kia màu xanh lá thuốc rán, sẽ còn ngồi xổm ở nệm cỏ bên cạnh kỳ kỳ cha cha cùng hắn tâm sự. Cứ việc Trần Bình chưa bao giờ đáp lại, nhưng nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, phối hợp nói chuyện. Nói chuyện nội dung đơn giản là tiểu hải tử trong thế giới những cái kia đơn giản hỉ nộ ai ố, tỉ như hôm nay đầu thôn cái kia gọi tiểu hồ nam hải lại khi dễ nàng, đoạt nàng nhặt được xinh đẹp cục đá, còn mắng nàng là nhặt được con hoang, nàng rất khó chịu, vụ trộm trốn đi khóc thật lâu. Lại tỉ như hôm nay nàng tại ven rừng nhặt được một cây rất đặc biệt cây khô đầu, bổ ra đằng sau phát hiện bên trong cất giấu một đầu trắng trắng mập mập đại trùng tử, nàng lấy về để tỉ tỉ nướng chín thương vị ăn thật ngon. Nàng lúc đầu muốn lưu một chút cho Trần Bình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được chính mình ăn hết. Nàng nói đến rất nhiều, ngữ tốc rất nhanh, giống một cái không biết mệt mỏi chim nhỏ, cho căn này âm u đầy tử khí nhà lá mang đến sinh cơ bừng bừng. Ở giữa có một lần còn có một cái khác hơi lớn tuổi nữ nhân đi theo tiểu nữ hải cùng một chỗ tới kiểm tra Trần Bình thương thế. Nữ nhân ước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt cùng tiểu nữ hải giống nhau đến mấy phần, nhưng giữa lông mày nhiều hơn rất nhiều sinh hoạt ma luyện ra cứng cỏi cùng cảnh giác. Làn da của nàng là khỏe mạnh màu lúa mì, mặc đồng dạng một mạc, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Thông qua tiểu nữ hải ngẫu nhiên ngôn ngữ cùng hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Trần Bình hiểu rõ đến, nữ nhân này không phải tiểu nữ hải mẫu thân, mà là chị ruột của nàng. Hai người đến từ ngoại giới, tại trong thôn này sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì trong nhà không có nam đinh xung làm lao lực cùng trụ cột nguyên nhân, cho nên thường xuyên sẽ bị trong thôn một số người khi nhục, sinh hoạt trải qua có chút gian nan. Tối ngày thứ ba, cùng tháng quang thấu qua nhà lá khe hở, trên mặt đất bỏ ra pha tạp điểm sáng lúc, Trần Bình chậm rãi mở mắt. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ chậm chạp vận công cùng ngọc bội tiếp tục tầm bổ, hắn cảm giác đến quyền khống chế thân thể khôi phục không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giật giật ngón tay, sau đó là cánh tay, xác nhận sẽ không khiến cho đau nhức kịch liệt sau, trong lòng của hắn nhất định là lúc này rồi. Hắn thần niệm tập trung, câu thông nhận chữ vật. Quá trình này vẫn như cũ có chút vướng víu, nhưng so trước đó đã thông thuận rất nhiều. Nhỏ không thể thấy lưu quang hiện lên, lòng bàn tay của hắn liền nhiều hơn một viên đan dược. Đây chính là hắn cần thiết cực phẩm tam giai đan dược chữa thương, phục sinh đan. Trần Bình không chút do dự, đem đan dược đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, cấp tốc tràn vào cổ họng của hắn, sau đó khuyết tán hướng toàn thân. Kinh mạch bị tổn thương giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tham lam hấp thu dược lực, bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại. Những cái kia xoay tròn vết thương da thịt nơi cửa, truyền đến trận trận ngứa ngáy cảm giác, đó là thịt mới ngay tại nhanh chóng sinh trưởng dấu hiệu. Trần Bình không dám thất lễ, lập tức dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ dược lực, dựa theo đặc biệt công pháp lộ tuyến vận chuyển lại, khiến cho càng hữu hiệu tác dụng tại thương thế nặng nhất địa phương. Theo viên đan dược này dược lực dần dần tan ra, Trần Bình thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí. Có viên thuốc này cường đại hiệu lực trèo trống, hắn bước tin, không ra 3 ngày thời gian, chính mình liền có thể khôi phục non nửa thương thế, chí ít có thể tự do hành động, cũng có bước đầu sức chiến đấu. Kể từ đó, cũng không cần giống như bây giờ, như là thịt cá trên đất gỗ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đất bị động chờ đợi. Ngày thứ tư, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, cái kia quen thuộc rất nhỏ tiếng bước chân, lần nữa ở ngoài cửa vang lên. Cách một tiếng, cửa bị đẩy ra, tiểu nữ Hải thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nhưng mà, cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay nàng không có lập tức bưng chén thuốc tới, mà là đứng tại cửa ra vào, cúi đầu, nho nhỏ bả vai có chút nhún, kiềm chế tiếng nước nở đứt quãng truyền đến. Nàng đi đến Trần Bình bên người, không giống như ngày thường bắt đầu xoa thuốc, mà là đột nhiên túi người, dựa chán Trần Bình trên cánh tay, rốt cục nhịn không được, hoa một tiếng khóc lên. Ấm áp nước mắt, cấp tốc thấm ướt Trần Bình trên cánh tay bao trùm áo vải thô bẩn. Nàng một bên khóc, một bên nằm nhòi Trần Bình trên thân nước nở, đứt quãng, nói năng lộn xộn nói một cái để Trần Bình trao mày tin tức. Nguyên lai, người trong thôn trải qua thương nghị, quyết định đưa các nàng tỷ muội hai người, làm năm nay tế tự phẩm, khiến cho nghe nói che chở lấy tòa này thôn trang nhỏ sơn thần đại nhân, dùng cái này đem đổi lấy thôn sau đó một năm mưa thuận gió hòa cùng đi săn bội thu. Tế tự thời gian, liền định vào ngày mai. Tiểu nữ Hải khóc nói, nàng không muốn đi khi tế tự phẩm, nàng sợ sệt, nàng nghe nói bị đưa cho sơn thần người liền rốt cuộc không về được. Nàng cung tỷ là từ chỗ rất xa chạy nạn tới. Các nàng lúc đầu là vì tránh né quê quán xuất hiện phi thường lợi hại cường quỷ mới tại tỷ dẫn đầu xuống, thiên tân bạn khổ trốn vào rừng sâu núi thẳm này, tìm tới cái thôn này. Vốn là muốn ở chỗ này an tâm sống sót, không nghĩ tới, cuối cùng lại là rơi xuống cái loại hạ chẳng này. Nàng nghẹn ngào nói, nếu như phụ thân còn ở đó, định sẽ không để cho người trong thôn như thế khi nhục các nàng hai tỷ muội. Nữ Hải càng nói càng thương tâm, cuối cùng khóc đến không thể tự kiềm chế, nói chuyện đều trở nên phun ra nuốt vào đứng lên. Một lát sau, nữ nhân trẻ tuổi kia cũng đội vàng chạy đến, trên mặt của nàng mang theo rõ ràng lo lắng cùng mọi bệnh. Nàng nhìn thấy nằm nhòi Trần Bình trên thân khóc giống muội muội, trong mắt lóe lên đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng đem tiểu nữ Hải ôm vào lòng, thấp giọng an ủi, lấy tay khăn lau đi muội muội nước mắt trên mặt cùng nước mũi. Động tác của nàng rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với vẫn như cũ nằm không nhúc nhích Trần Bình, ném mang theo hãy này ánh mắt, sau đó liền nửa ôm nửa vịn vẫn tại khóc thút thít tiểu nữ Hải, rời đi nhà lá. Đợi hai người sau khi rời đi, Trần Bình chậm rãi nâng lên cái kia bị tiểu nữ Hải nước mắt ướt nhẹp cánh tay, ngón tay đụng chạm đến phần bụng trên quần áo mảnh kia lạnh buốt ướt át khu vực, nơi đó còn lưu lại tiểu nữ Hải nước mắt nhiệt độ. Trần Bình trầm mặc. Tại trong sự nhận thức của hắn, phàm nhân trong quốc gia, xác thực tồn tại một chút cổ lão tế tự tập tục, dùng xúc vật thậm chí người sống đến tế tự một ít bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Chỉ là, cái này tế tự cho cái gọi là sơn thần hắn thật đúng là lần đầu tận mắt nghe nói. Che chở một phương khí hậu, bảo cảnh an dân sơn thần, cần phàm nhân dùng sống sờ sờ sinh mệnh đến tế tự. Thế này sao lại là cái gì chính thống, bị người hương hỏa sơn thần? Cái này không phải liền là Trần Chủ tà thần sao? Hoặc là, căn bản chính là một loại nào đó cần huyết thực tinh quái quỷ vật. Trần Bình tâm tình trở nên có chút phức tạp. Từ nơi này tin tức đến xem, tiểu thế giới này, khả năng so với chính mình bản sơ dự đoán còn muốn càng thêm nguy hiểm cùng quỷ dị. Thậm chí, có một cái rất lớn khả năng tại trong đầu hắn hiện hiện. Thế giới này, là một cái, bị quỷ loại này vật âm tà chỗ chi phối, hoặc là nói khắc sâu ảnh hưởng thế giới. Nếu không, rất khó giải thích vì sao quỷ khái niệm như thế xâm nhập phàm tục, thậm chí ngay cả tiểu nữ Hải đều biết cường quỷ loại hình tồn tại. Hắn không chần chờ nữa, lần nữa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên phục sinh đan nuốt vào. Đan dược hóa thành nhiệt lưu, gia tốc chữa trị thương thế của hắn. Trải qua mấy ngày nay thời gian tu dưỡng, tăng thêm đan dược chi lực, dự đoán của hắn mình bây giờ thực lực, mặc dù xa chưa khôi phục lại từ phụ kỳ, nhưng cũng đã có tương đương với trúc cơ trùng kỳ tả hữu tu sĩ tiêu chuẩn. Thực lực như thế, tại cái này phổ thông phàm nhân trong thôn trang, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình huống, ra mặt bảo vệ đôi này hiền lành tỷ muội hai người, cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Bình hít sâu một hơi, dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Quá trình này vẫn như cũ liên lụy đến giữa ngực bụng trọng thương, mang đến một trận ho kịch liệt cùng đau đớn, nhưng hắn cố kiềm nén lại. Thích đứng một chút tư thế ngồi, sau đó chậm rãi đứng người lên, bước chân có chút phủ phiếm đi hướng cái kia phiến cũ nát cửa gỗ. Hắn buông tay, đẩy ra nó. Chương 545, nơi này có quỷ, chương 545, nơi này có quỷ. Đập vào mi mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng ấm áp mà sáng tỏ ánh nắng, mà là một mảnh hôi bại. Trên bầu trời Thái Dương sắc thực treo cao lấy, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, nhưng ở bản này ứng sáng rỡ kia sáng phía dưới, giữa cả thiên địa lại tràn ngập một tia, mắt trần có thể thấy hôi bại chi khí. Loại khí thể này như là sa mỏng giống như bao phủ núi xa, rừng cây cùng thôn trang, khiến cho tất cả sát thái đều bị kín một tầng bụi bặm. Hết thảy đều lộ ra như vậy ảm đạm, rách nát, khuyết thiếu sinh cơ. Trần Bình con ngươi có chút co rụt lại. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhận ra, loại này hôi bại chi khí, trên bản chất là một loại nồng đậm thi khí hoặc là nói tử khí. Nồng đậm như vậy, lại ở khắp mọi nơi thi khí hoàn cảnh bên dưới, sẽ sinh sôi ra cỡ nào đông đảo âm hồn quỷ vật. Thậm chí, những quỷ vật này khả năng đều không cần giống tu tiên giới như thế chủ động tu luyện, chỉ cần tồn tại ở nơi đây, liền có thể bị động hấp thu những thi khí này tử khí, không ngừng tăng trưởng nó quỷ lực, trưởng thành là càng cường đại hơn quỷ. Đây quả thực là một cái tự nhiên nuôi quỷ chi địa. Có chút ý tứ. Trần Bình thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Hắn mặc dù cảm thấy nơi đây hoàn cảnh có chút khó tin, nhưng trong lòng ngược lại sinh ra dị dạng chờ mong. Đối với hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, bình thường quỷ hồn quỷ vật, căn bản tính không được cái gì, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng nơi đây quỷ, nếu có thể hình thành như vậy phổ biến khái niệm, thậm chí khả năng diễn sinh ra lực lượng đặc biệt hệ thống, có thể hay không, có thể cho hắn mang đến một chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Còn có, Trần Bình trong mắt quan mang càng ngày càng sáng. Hắn nhớ tới chính mình Lục Yêu kiếm tiêm. Lục Yêu, trời sinh liền đối với các loại âm tà, ô uế, sát lục chi khí có cực mạnh lực tương tác cùng thôn phệ dục vọng, nó là có thể hấp thu loại này khí tức, đến rèn luyện tự thân, tăng lên phẩm giai cùng ý lực. Có hay không một loại khả năng, chính mình sẽ tại cái này quỷ dị trong tiểu thế giới, mượn nhờ cái này ở khắp mọi nơi thi khí cùng khả năng tồn tại cường đại quỷ vật, đem cái này Lục Yêu kiếm thôi, bồi dưỡng thành chân chính. Linh bảo. Ý nghĩ này một khi sinh ra, giống như cỏ dại giống như, trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Hắn bước chân, đi ra Mao Thảo Úc. Dưới chân là mềm mại thổ địa. Hắn chỗ căn này Mao Thảo Úc, ở vào thôn khu vực biên giới, tới gần sơn lâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thôn quy mô không coi là nhỏ, dựa vào thế núi, vụ bật lẻ tẻ địa phân bố lấy mấy trăm gia đình, phần lớn là gạch một phòng hoặc Mao Thảo Úc, chỉ có trong thôn có mấy gian nhìn hơi chỉnh tề chút gạch xanh nhà ngói. Rất rõ ràng, đây là điển hình lên núi kiếm ăn thôn xóm. Bọn hắn dựa vào tòa này liên miên chập trùng, bị hôi bại thi khí bao phủ núi lớn, là bọn hắn có thể còn sống đi xuống chủ yếu vô liếng. Tiểu nữ hài nói tới cái kia cần người sống tế tự sơn thần sát suất lớn chính là chỉ ngọn núi này sơn thần. Trần Bình khẽ miệng hiện ra lãnh ý dáng tươi cười. Ăn người sơn thần, thật có ý tứ. Hắn ngược lại muốn xem là cái quái gì tại quái phá. Trần Bình từ Mao Thảo Úc đi ra thời điểm, phát hiện trong thôn mảnh kia tương đối khoáng đạt trên đất trống, đã đen nghịt bu đầy người. Thô sơ giản lược nhìn lại, cơ hồ người của toàn thôn đều tụ tập đến nơi đó, nam nữ già trẻ đều có, tiếng người huyên náo. Mà trong đám người, hai cái thân ảnh quen thuộc, một lớn một nhỏ, bị thô giáp dây gai vững vàng trói buộc lấy, cột vào một cây to cỡ miệng chén trên mặt của gỗ. Chính là đôi tỷ muội kia. Trần Bình còn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao hôm nay tiểu nữ hải không giống như ngày thường tới trước tìm hắn nói chuyện phiếm, nguyên lai là đã bị các thôn dân sớm khống chế, dẫn tới nơi này chuẩn bị cử hành tế tự. Nguyên bản ngày mai tế tự, sớm đến hôm nay. Nhìn điệu bộ này, hiện tại tiến hành là tế tự trước đó một loại nghi thức nào đó. Đất trống trung ương trưng bày một cái đơn sơ thạch đài, phía trên cắm một chút đang thiêu đốt nến hương, khói mù lờ lờ, tản mát ra giá rẻ hương hoa mùi. Mặc tương đối thể diện, giống như là thôn lão bộ dáng người, đang đứng tại trước bệ đá, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại hướng cái gọi là sơn thần cầu nguyện. Chỉ đợi nghi thức này hoàn thành, các thôn dân liền sẽ nâng lên gỗ, trùng trùng điệp điệp đem làm tế phẩm tỷ muội hai người mang đến sâu trong núi lớn, hiến cho vị kia sơn thần. Không chỉ có như vậy, chung quanh các thôn dân tiếng nghị luận cũng rõ ràng chuyển vào Trần Bình Viễn siêu thường nhân trong tai, những lời này rơi vào lỗ tai hắn, lộ ra đặc biệt chói tai. Có người lớn tiếng chỉ trích, nói hai cái này từ bên ngoài đến nữ nhân chính là cho thôn trang mang đến mầm thai vạ thai tình. Cũng là bởi vì nửa năm trước chứa chấp các nàng, trong thôn nửa năm qua này sự tình các loại đều không thuận lợi. Đi săn thu hoạch không hiểu giảm bớt, mấy miệng giếng nước trở nên đục ngầu, thậm chí còn có không ít thôn dân tại lên núi săn thú thời điểm ly kỳ mất tích, nghe nói chính là bị trên núi lợi hại quỷ bắt lại đi. Đồng thời, trong thôn thường thường còn sẽ có chuyên môn hút nhân thọ mệnh thọ quỷ để cho người ta vận rủi liên tục đối quỷ cùng thai họa tiểu hài tử tiểu nhi quỷ đến đây quấy rối. Tất cả mọi người cho là gây nên đây hết thảy mầm thai vạ căn nguyên chính là hai cái này lai lịch không rõ nữ hải. Còn có một số thanh tráng niên nam tử dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt đánh giá bị trói ở trên cọc gỗ tỉ mỗi hai người, thấp giọng trò chuyện với nhau. Có người nói hai cô nàng này mà dáng dấp là thật thủy linh, so trong thôn tất cả cô nương đều xinh đẹp, vốn còn nghĩ các loại cái kia lớn lại nảy nở chút, hoặc là nghĩ biện pháp đem nhỏ nuôi lớn lấy về nhà khi tiểu lão bà hảo hảo hưởng thụ một phen. Hiện tại xem ra hay là trực tiếp hiến cho sơn thần tốt nhất, xong hết mọi chuyện miễn cho lại thai họa thôn. Càng có người tin thể mỗi ngày nói hai nữ nhân này căn bản cũng không phải là người, khẳng định là họa thủy quỷ biến, bởi vì là quỷ vật cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy loạn thất bát tao quỷ đến đây dò xét quấy rối thôn. Đám người nghị luận ở mỹ cảm xúc kích động, cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người thống nhất tư tưởng, lòng đầy căm phẫn cho là nhất định phải đem hai cái này mầm thai bạ triệt để xử lý sạch, tế tự cho sơn thần mới có thể lắng lại sơn thần lửa giận, để thôn khôi phục an bình thường ngày. Cái kia bị trói ở trên cọc gỗ tuổi trẻ nữ hài cứ việc tình cảnh nguy cấp cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc sợ hãi, nàng ngẩng đầu một đôi ánh mắt sáng ngời mang theo lửa giận lần lượt lướt qua những cái kia kêu gào đến lợi hại nhất thôn dân. Ánh mắt của nàng sắc bén, vậy mà thấy một chút chột dạ thôn dân không dám cùng nàng nhìn thẳng, vô ý thức rời đi ánh mắt. Mà tiểu nữ hài kia là bởi vì sợ hãi cùng bị khuất, sớm đã khóc bù lu bù loa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nàng một bên khóc nước nở, một bên dùng mang theo tiếng khóc nước nở thành âm nỉ non. Ai đến? Ai tới cứu cứu chúng ta? Tỷ tỷ, ta sợ, ta còn muốn đi cho đại ca ca xoa thuốc. Đại ca ca bị trọng thương, không xoa thuốc lời nói, hắn sẽ chết. Chương 546, xuất thủ cứu người. Chương 546, xuất thủ cứu người. Trần Bình nghe được câu này, đột nhiên ngu ngơ ngay tại chỗ, trong lòng nào đó dễ mềm mại dây, bị nhẹ nhàng xúc động. Tiểu nữ hài này, chính mình cũng đã thân ham tuyệt cảnh, tính mệnh nguy cơ sớm tối, tại trước khi chết, trong lòng nhớ, lại còn là hắn. Phần này thuần thiện, tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh bên dưới, lộ ra chân quý như thế, lại như thế làm lòng người chua. Thôn dân chung quanh nghe tiểu nữ hài lời nói, càng là phát ra một trận cười vang cùng châm chọc khiêu khích. có người nói nàng sắp chết đến nơi còn tại tìm dạng này sức sẹo lấy cớ, đơn giản là muốn thừa cơ chạy trốn, có người thúc giục nàng tranh thủ thời gian dẹp ý niệm này, ngoan ngoãn khi thế phẩm, đừng lại nghĩ đông nghĩ tây, liên lụy mọi người. Bất quá, cái kia đứng tại trước bệ đá chủ trì nghi thức, người mặc một bộ nửa mới không cũ tơ lụa áo choàng ngắn, tóc hoa dâm tôn trưởng, đang nghe tiểu nữ hài lời nói sau, đôi mắt giản mua vận đục bên trong lại bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Tâm hắn muốn, nếu như có thể thuận tiểu nữ hài lời nói, đem trong miệng nàng cái kia thụ thương nam nhân cũng tìm ra, chẳng phải là lập tức liền có ba cái tế phẩm. Hơn nữa còn là cái nam tử trưởng thành lời nói. Kể từ đó, Sơn Thần tất nhiên sẽ càng cao hứng hơn, nói không chừng. Còn có thể bởi vậy, ngoài định mức ban thưởng chính mình một phần quý giá thọ nguyên. Hắn nhưng là nghe nói qua, có chút lợi hại Sơn Thần, là có thể bàn cho tín đồ tuổi thọ. Thôn trưởng ho khan vài tiếng, đè xuống chung quanh tiếng ồn ào, sau đó đi đến bị trói lấy tiểu nữ hài trước mặt, cố ý dùng một loại nhìn như hòa ái kỳ thực dối trá ngữ khí nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi còn muốn đi cho một cái thụ thương đại ca ca xoa thuốc. Xem ra ngươi hay là rất hiền lành thôi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết đại ca ca kia ở nơi nào, chúng ta cái này thả ngươi xuống tới, cho ngươi đi cho hắn xoa thuốc, thế nào? Hắn tính toán, trước lửa gạt ra nam nhân kia hạ lạc lại nói. Tiểu nữ hài nghe thôn trưởng lời nói, tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt, nhìn xem thôn trưởng tấm vải kia đầy nếp nhăn mặt mò, con ngươi bỗng nhiên co vào, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy càng lớn sợ hãi. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được đây không phải ý tốt gì. Bị trói ở bên cạnh tuổi trẻ nữ hài nghe thôn trưởng lời nói, trên mặt hiện lên một chút giận dữ, nàng đột nhiên quay đầu, đối với thôn trưởng nghiêm nghị nói ra: "Thôn trưởng, ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này, chúng ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Các ngươi làm việc như vậy, liền không sợ gặp báo ứng sao?" Thôn trưởng bị nữ nhân trước mặt mọi người chống đối, nhất là hắn thấy sắp trở thành tế phẩm người chống đối, lập tức cảm thấy trên mặt không nhịn được, thẹn quá hóa giận. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tại nữ nhân cái kia bởi vì bị buộc chặt mà càng lộ vẻ đường cong trên thân thể đã qua, trong ánh mắt toát ra một tia dâm ế quá mang. Hắn thầm nghĩ, hai cái này từ bên ngoài tới nữ nhân, lúc mới tới xác thực lấy ra không ít tiền tài chuẩn bị, nói rõ các nàng tại ngoại giới có thể có chút địa vị hoặc là vô liếng. Có thể nửa năm qua này, người trong thôn lần lượt thăm dò, khi nhục các nàng, lần lượt tìm kiếm các nàng danh giới cuối cùng cùng ý bảo, cuối cùng không phải là một chút sự tình không có. Về phần các nàng lúc mới tới nói tới, sẽ có quan binh qua mấy ngày đưa các nàng hai người tiếp đi thuyết pháp, hiện tại cũng đi qua nửa năm, ngay cả cái quan binh bóng dáng đều không có nhìn thấy. Kể từ đó, còn có cái gì tốt cố kỵ? Một cái tà ác suy nghĩ tại thôn trưởng trong lòng dâng lên. Hắn cảm thấy hai nữ hài này dáng dấp thực sự quá đẹp, cứ như vậy trực tiếp coi như tế phẩm đưa cho Sơn Thần, không khỏi quá lãng phí. Không bằng tại đưa đi tế tự trước đó, trước. Thế là hắn vung tay lên, đem một cái ngày bình thường cùng hắn quan hệ thân cận, ánh mắt đồng dạng không chính phái thanh niên kêu gọi đến trước người mình, tiến đến hắn bên hai, hạ giọng, huyền chuyển nói rõ chính mình ý tứ. Thanh niên kia nghe thôn trưởng lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng quát tay, thấp giọng khuyên can đạo. Thôn trưởng, không thể a. Tế tự Sơn Thần, trọng yếu nhất chính là tâm thành, mà lại tế phẩm nhất định phải bảo trì hoàn chỉnh. Nhất là nữ tử, bảo trì tấm thân xử nữ lời nói, Sơn Thần mới có thể càng thêm ưa thích, ban thưởng ân trạch cũng sẽ càng nhiều. Chúng ta nếu là động các nàng, vạn nhất trêu đến Sơn Thần không nhanh, hạ xuống tai họa, vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn, được không bù mất à. Thôn trưởng nghe chút, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút thanh niên nói, cảm thấy xác thực có đạo lý. Sơn Thần hỉ nộ vô thường, hắn là được chứng kiến. Vì dính sảng khoái nhất thời, mà cầm toàn bộ thôn phúc lợi đi mạo hiểm, xác thực không sáng suốt. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, khoát tay từ bỏ trong lòng cái kia ý nghĩ xấu xa. Trên mặt khôi phục trước đó loại kia ra vẻ đạo mạo nghiêm túc biểu lộ. Canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị khởi giá, đưa tế phẩm vào núi, cung phụng Sơn Thần. Thôn trưởng không do dự nữa, cao giọng tuyên bố. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái sớm đã chuẩn bị xong cường tráng thôn dân lập tức tiến lên, liền muốn nâng lên cây kia cột tỉ bội hai người có gỗ, chuẩn bị tại các thôn dân chen trúc bên dưới, trùng trùng điệp điệp tiến về sâu trong núi lớn. Đúng lúc này, Trần Bình từ nơi không xa một cây đại thụ bóng ma sau, không nhanh không chậm đi ra. Bước tiến của hắn rất ổn, đạp ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Trần Bình bản ý là không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại, càng không muốn phức tạp, muốn vào phiền toái không cần thiết bên trong. Hắn cần chính là mau chóng khôi phục thực lực, do xét rõ ràng tiểu thế giới này tình huống, sau đó tìm kiếm rời đi phương pháp. Nhưng mà đối mặt như vậy thiệt lương, lại tại trong tuyệt cảnh vẫn như cũ nghĩ tới hắn tiểu nữ hải, cho dù là hắn trải qua tôi luyện, sớm đã kiên cố đạo tâm, đều vì này rất nhỏ địa động hơi lung lay một chút. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là tại lịch luyện tâm ma quan thời điểm, chính mình gặp được hoàn toàn giống nhau chẳng cảnh, hắn sẽ chọn thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ sao? Càng nghĩ, hắn phát hiện tự mình làm không đến. Thuần túy, căn cứ vào lợi hại được mất lạnh nhạt, cũng không phải là đạo của hắn. Vậy cũng không phải hắn nên đi quán triệt đạo tâm. Thế là, hắn lựa chọn hiện thân, lựa chọn cứu người. Trần Bình mỗi một bước đi tới, quanh thân khí tức đều một cách tự nhiên dẫn động trùng quanh tiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ. Cứ việc nơi đây linh khí hỗn tạp nồng đậm thi khí, lộ ra ô trọc không chịu nổi, nhưng tử phủ tu sĩ đối với thiên địa chi lực bản năng dẫn dắt vẫn tồn tại như cũ. Trung quanh gió bắt đầu nương theo lấy bước tiến của hắn mà lặng yên chuyển động, thổi đến phụ cận cây cối cành lá phát ra tiếng vang xào xạc. Cuốn lên trên mặt đất một chút bụi đất, tại phía sau hắn hình thành một đạo vi hình luồng khí xoáy. Cái này thần dị một màn, lập tức hấp dẫn tất cả thôn dân chú ý nguyên bản huyên náo ồn ào đất trống, yên tĩnh trở lại. Chương 547, ngài là ngự quỷ giả. Chương 547, ngài là ngự quỷ giả. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên trên thân. Sự xuất hiện của hắn quá mức đột ngột, loại kia trầm tĩnh mà mang theo vô hình cảm giác gáp bách khí chất cùng toàn bộ thôn không hợp nhau. Bị trói ở trên cọc gỗ tiểu nữ hải cũng nhìn thấy Trần Bình, nàng khóc đến sưng đỏ trong mắt, đầu tiên là tràn đầy hoang mang cùng khó có thể tin. Nàng thật sự là không nghĩ ra vì cái gì trọng thương nằm trên giường đại ca ca lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ là nàng hay là xuất từ bản năng, dù mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm khản khản hô lên âm thanh: đại ca ca, chạy mau, chạy mau a, không được qua đây, bọn hắn là người xấu, đều là người xấu, bọn hắn sẽ bắt lại ngươi. Nàng lo lắng dãy rủa thân thể, muốn tránh thoát dây thừng, lại chỉ là phí công. Bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi, khi nhìn đến Trần Bình trong nháy mắt, cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Trong mắt của nàng hiện lên rung động thật lớn. Nàng tin tưởng nhớ kỹ 4 ngày trước phát hiện nam tử này lúc tình cảnh. Cái kia toàn thân dữ tợn đáng sợ vết thương, nhất là giữa ngực bụng cái kia đạo cơ hồ chí mạng sẽ rách thương, tuyệt đối không làm được giả. Như vậy thương thế, người bình thường coi như không chết, cũng tối thiểu đến nằm trên giường cái 1 năm nửa năm. Làm sao mới qua 4 ngày, thanh niên này liền có thể giống như bây giờ tự do hành động? Mà lại sắc mặt của hắn hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt thanh minh, đi lại trầm ổn, hoàn toàn không có trước đó loại hấp hối kia dáng vẻ. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thôn trưởng thấy thế, đầu tiên là giật mình, lập tức trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn đang lo tìm không thấy cái thứ ba tế phẩm, không nghĩ tới đối phương vậy mà đưa mình tới cửa. Hơn nữa nhìn thanh niên này bề ngoài, da mịn thịt mềm, khí chất bất phàm, tuyệt không phải phổ thông sơn dã thôn phu, nhưng so sánh tế tự như thế cái chất lượng tốt thanh niên, nói không chừng so tế tự hai cô gái kia càng có thể làm cho sơn thần hài lòng. Năm nay, thậm chí sang năm, sơn thần nhất định sẽ bởi vậy ban cho đại lượng con mồi cho thôn dân, để thôn phồn vinh. Đến lúc đó, trong thôn liền có thể mở rộng quy mô, gia tăng nhân khẩu, hắn làm thôn trưởng hy vọng cũng sẽ đạt đến đỉnh phong. Nói không chừng có thể thu hoạch được thiên địa sở ban tặng vĩ lực, đi đến thần quỷ nhất đạo. Thôn trưởng phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp, đang hướng về chính mình mắt. Hắn kích động chỉ vào chậm rãi đi tới Trần Bình, đối với chung quanh còn có chút sững sờ thôn dân la lớn: bắt hắn lại, nhanh, cho ta bắt lấy người xứ khác này. Ai bắt hắn lại, ta ban thưởng ai một mẫu tốt nhất ruộng nước. Một mẫu ruộng nước. Ban thưởng này đối với những này dựa vào trời ăn cơm, thổ địa cằn cỗi sơn dân tới nói, sức hấp dẫn là to lớn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, đám người sôi trào. Cơ hồ tất cả thanh tráng niên nam tử đều đỏ hướng mắt, đưa trong tay cái cuốc, đao bổ thủi, gậy gỗ các loại nông cụ, giống như thủy triều, ngao ngao kêu hướng Trần Bình lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nhìn văn nhược thanh niên, căn bản chính là hành tẩu khế ước, dê đợi làm thịt. Bị trói ở trên cọc gỗ tiểu nữ hải, thấy cảnh này, tuyệt vọng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nàng nho nhỏ trong đầu không nghĩ ra, vì sao đại ca ca tại chính mình rõ ràng như vậy nhắc nhở đằng sau, vẫn là không có chạy trốn, ngược lại chủ động đi tới. Hiện tại tốt, đại ca ca hạ tràng, khẳng định cùng nàng giống như tỷ tỷ, đều muốn bị bắt lấy, đưa cho đáng sợ sân thần. Bi thương và ấy nấy, che mất nàng. Về phần nữ hải trẻ tuổi kia, tại ban sơ sau khi khiếp sợ, trong mắt cũng lộ ra càng thêm nồng đậm hiếu kỳ cùng chờ mong. Có thể vẹn vẹn 4 ngày liền khôi phục nghiêm trọng như vậy ngoại thường, đồng thời hành động như thường, người như vậy, hắn có thể là người bình thường sao? Liên tưởng đến phụ thân lúc sinh tiền đề cập tới những cái kia có được phi phàm lực lượng tồn tại, một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng dâng lên. Hẳn là, hắn chính là trong truyền thuyết ngự quỷ giả. Nếu thật là dạng này, ngay tại sông lên phía trước nhất mấy cái thôn dân, cơ cái quốc cơ hồ muốn đụng phải Trần Bình góc áo trong ngáy mắt. Ông, khổng lồ linh áp, lấy Trần Bình làm trung tâm, bỗng nhiên hướng 4 phía khuyết tán ra đến. Mới vừa rồi còn la to, giống như điên cuồng các thôn dân, tại cỗ này đột nhiên xuất hiện linh áp bao phủ xuống, phảng phất bị đông cứng bình thường. Động tác của bọn hắn bỗng nhiên cứng đờ, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, trên mặt cùng nhiệt biểu lộ ngưng kết, ngược lại biến thành hoảng sợ cùng mờ mịt. Ngay sau đó, có lực lượng khổng lồ tác dụng tại mỗi một người bọn hắn trên thân, đem bọn hắn hung hăng nhấn hướng mặt đất. Phù phù, phù phù, phù phù. Ngắn ngủi trong một hai cái hô hấp, lấy Trần Bình làm tâm điểm, phương viên trong phạm vi 10 trượng tất cả thôn dân, vô luận già trẻ, tất cả đều không ngoài dự tính đất bị gắt gao đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn hắn đều là cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trên lưng, ngay cả nâng lên một ngón tay đều trở nên khó khăn. Đám người hô hấp cũng biến thành dị thường gấp rút, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Toàn bộ đất trống, trừ bọn bị cột vào trên mặt cọc gỗ tỷ bội hai người, cùng vừa lúc đứng tại linh áp phạm vi bên dưới, dọa đến sủi lơ trên mặt đất thôn trưởng cùng số ít mấy người bên ngoài, không còn một cái đứng yên người. Trần Bình bước chân không có chút nào dừng lại, từng bước một, chậm rãi xuyên qua những cái kia bị đặt ở trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu thôn dân. Sau đó, đi thẳng tới bị trói ở trên cọc gỗ tỷ bội bên cạnh hai người. Tiểu nữ hải, bởi vì nhắm chặt hai mắt, chỉ nghe được một trận kỳ quái phù phù âm thanh. Sau đó, chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng coi là đại ca ca đã bị các thôn dân cùng nhau tiến lên đánh ngã trên mặt đất, sau đó trói chặt đứng lên. Nàng hiện tại trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, run rẩy mở mắt. Nhưng mà ánh vào nàng tầm mắt, lại là Trần Bình bình yên vô sự đứng ở trước mặt nàng, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Đầu nhỏ của nàng nhất thời quá tải đến, cứ thế tại nơi đó, lập tức nàng lần nữa hoa một tiếng gào khóc đứng lên. Nàng một bên khóc một bên nước nở chất vấn Trần Bình. Đại ca ca, là vì cái gì không chạy? Vì cái gì không chạy a? Ô ô, hiện tại ngươi cũng bị bắt. Chúng ta đều phải chết. Trần Bình nhìn xem tiểu nữ hài khóc đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng cặp kia tinh khiết trong đôi mắt, không chút nào giả mạo lo lắng cùng lo lắng, trong lòng có chút mềm nhũn. Hắn buông tay, động tác êm ái vuốt ve một chút tiểu nữ hài có chút tạp nhạp tóc, giọng ôn hòa nhỏ giọng nói ra: "Đừng khóc, ngươi nhìn, bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi không phải cảm thấy cô đơn, cảm thấy trong thôn không có người cùng ngươi chơi sao? Còn khi dễ ngươi sao? Hôm nay đại ca ca bồi tiếp ngươi, giúp ngươi giáo huấn những cái kia khi dễ người của ngươi, như thế nào?" Tiểu nữ hài nghe vậy, tiếng khóc hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũ khóc thút thít đến lợi hại, nàng dùng sức lắc đầu, mang theo tiếng khóc nức nở đứt quãng nói: "Không, không cần, không cần đại ca ca bồi, ta không muốn đại ca ca chết, chỉ cần đại ca ca còn sống liền tốt, còn sống liền có thể rời đi nơi này." Trần Bình không tiếp tục giải thích, chỉ là vươn ra hai tay, đem cái này thiện lương đến làm cho lòng người đau tiểu nữ hài nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hắn có thể cảm giác được tiểu nữ hài thân thể gầy nhỏ, tại trong ngực hắn bởi vì thút thít mà càng không ngừng run rẩy. Hắn nhẹ nhàng nuốt tiểu nữ hài phía sau lưng, ôn hòa tiên tiên chân nguyên, lặng yên không một tiếng động độ trong cơ thể nàng. Bất quá mấy hơi công phu, tiểu nữ hài tiếng khóc dần dần thấp. Nàng cứ như vậy tại Trần Bình trong ngực, nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ là khóe mắt còn mang theo chưa khô nước mắt. Bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi, một mực không chớp mắt nhìn xem Trần Bình nhất cử nhất động. Nhất là nàng, nhìn thấy Trần Bình, vẹn vẹn bằng vào khí thế liền đem tất cả thôn dân ép tới nằm trên mặt đất. Đằng sau, lại dùng ra cái kia thần hồ kỳ kỹ trấn an thủ đoạn, trấn an muội muội mình. Trong mắt nàng sau cùng lo nghĩ cũng đã biến mất, thay vào đó là mơ hồ kích động. Nữ hài trẻ tuổi hít sâu một hơi, thừa dịp Trần Bình đem ngủ muội muội nhẹ nhàng dựa vào đặt ở cọc gỗ cái khác cơ hội, dùng mang theo kính ý ngữ khí, thấp giọng dò hỏi: "Ngài là không phải Ngự Quỷ Giả đại nhân? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể có được lực lượng cường đại như thế, chỉ là tản ra khí thế, liền đem nhiều người như vậy." Nàng nhìn thoáng qua chung quanh nằm một chỗ thôn dân, câu nói kế tiếp không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cho dù là nàng trong trí nhớ vị kia đã chết đi, tại Ngự Quỷ Giả bên trong xem như có chút lợi hại phụ thân, cũng tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Ngự Quỷ Giả. Chương 548, phối hợp bắt quỷ. Chương 548, phối hợp bắt quỷ. Trần Bình lại tiếp thu được một cái danh từ mới. Trong lòng của hắn khẽ động, nghe danh từ này, hẳn là cùng thế giới này quỷ có trực tiếp liên quan nghề nghiệp, hoặc là hệ thống sức mạnh. Hẳn là, trong tiểu thế giới này nắm giữ siêu phạm vĩ lực quần thể, chính là được xưng là Ngự Quỷ Giả đám người này. Bọn hắn thông qua khống chế, hoặc là nói, dùng phương thức nào đó lợi dụng quỷ đến thu hoạch được lực lượng. Đây cũng là một cái trọng yếu tin tức. Trần Bình không có trả lời ngay nữ nhân vấn đề, cũng không có thừa nhận hoặc là phủ nhận. Hắn hiện tại với cái thế giới này hiểu quá ít, nói nhiều tất nói hớ. Hắn chỉ là đưa mắt nhìn sang những cái kia vẫn như cũng bị linh áp gắt gao đè xuống đất thôn dân. Nhất là cái kia sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu thôn trưởng, sau đó ngựa khí bình thản hỏi thăm nữ nhân: "Những người này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Là giết là lưu, do ngươi quyết định." Hắn cứu đôi tỷ muội này, một là xuất phát từ bản tâm, hai cũng là tiện tay mà làm. Xử lý như thế nào đến tiếp sau, hắn càng có khuynh hướng tôn trọng ý kiến của người trong cuộc. Ngoài người ta dự liệu chính là, nữ nhân trẻ tuổi đang nghe Trần Bình vấn đề sau, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức lắc đầu, giọng kiên định nói: "Không, xin đừng giết bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đáng hận, nhưng còn xin đại nhân lưu tính mạng bọn họ." Câu trả lời này để Trần Bình có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày, nhìn về phía nữ nhân, chờ đợi giải thích của nàng. Nữ nhân tựa hồ nhìn ra Trần Bình nghi hoặc, đội vàng giải thích nói: "Đại nhân, ngài khả năng vừa tới nơi đây không lâu, có chỗ không biết. Chúng ta chỗ cái thôn này, cùng chung quanh đây sơn lâm, cũng không thái bình. Đoạn thời gian gần nhất, không biết nguyên nhân gì, thường thường liền có thọ quỷ bối quỷ còn có chuyên môn thai họa tiểu hài tiểu nhi quỷ tại ban đêm xuất hiện, quấy rối thôn trang. Nếu như không có đủ nhiều thôn dân tụ tập cùng một chỗ, dựa vào nhiều người sinh ra dương khí lẫn nhau chèo chống, hình thành nhất định dương khí trận vực, một cái gia đình hoặc là cá nhân, rất dễ dàng liền bị những quỷ vật này thừa lúc vắng mà vào, hút khô thọ nguyên cùng dương nguyên, cuối cùng không chỉ có sẽ chết, thậm chí khả năng ngay cả hồn phách đều không được an bình, trở thành mới cô hồn dã quỷ, mất đi tiến vào cơ hội luân hồi." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương xót. Bọn hắn mặc dù ngu muội đáng hận, nhưng tội không đáng chết, mà lại, nếu là người trong thôn đã chết quá nhiều, dương khí suy yếu, còn lại người già trẻ em, căn bản là không có cách ngăn cản những quỷ vật kia xâm nhập. Trần Bình càng nghe, trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng dày đặc. Tiểu thế giới này quy tắc, quả nhiên cùng tu tiên đại thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại tu tiên đại thế giới, phàm nhân khu quần cư bình thường nhận tông môn hoặc vương triều che chở, chợt có quỷ hồn quấy phá, cũng rất nhanh sẽ bị tu sĩ thanh trừ, không được việc lớn đợi. Mà ở chỗ này, quỷ tựa hồ thành sinh thái hệ thống một bộ phận, thậm chí khắc sâu ảnh hưởng tới phàm nhân tụ cư hình thức cùng sinh tồn sách lược. Không giết có thể. Trần Bình nhẹ gật đầu, đáp ứng nữ nhân yêu cầu. Hắn vốn cũng không phải là người hiếu sát, nếu như không tất yếu, cũng không muốn tăng thêm sát nghiệt. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, hướng nữ nhân nói: "Bất quá, ta cần ngươi nói cho ta biết một cái phương pháp, hoặc là nói, phối hợp ta làm một chuyện. Đại nhân cần ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức." Nữ nhân không chút do dự đáp ứng nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có Trần Bình dạng này một vị cường đại ngự quỷ giả tại, các nàng tỷ muội hai người, có lẽ thật có thể thoát khỏi cho tới nay lo lắng để phòng sinh hoạt. Ta cần dùng đám thôn dân này, hoặc là nói, dùng cái thôn này làm mồi nhử. Trần Bình ánh mắt đảo qua những cái kia nằm rạp trên mặt đất thôn dân, cùng càng xa xôi những cái kia dọa đến run lẩy bẩy, không dám đến gần người già trẻ em, ngựa khí bình tĩnh nói: "Ngươi cần nói cho ta biết, làm sao có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn ngươi vừa rồi nâng lên những cái kia thọ quỷ bối quỷ tiểu nhi quỷ đến đây. Ta hôm nay ban đêm muốn đích thân nhìn xem, các ngươi thế giới này quỷ đến tột cùng là cái gì bộ dáng, có cỡ nào hư thực." Nữ nhân nghe Trần Bình lời nói, đầu tiên là giật mình, lập tức càng thêm kiên định Trần Bình là ngự quỷ giả ý nghĩ. Mà lại nam nhân này, khả năng còn là một vị thực lực cường đại đóng cửa ngự quỷ giả. Loại này ngự quỷ giả, chính là đỉnh cấp ngự quỷ giả quan môn đệ tử. Bọn hắn trốn trong xó ít ra ngoài, đều là tại tông môn bế quan khổ tu. Đối với thế gian quỷ vật tiếp xúc rất ít, bởi vì bế quan lâu dài, không có nhập trần thế lịch luyện, cho nên đối với quỷ vật không hiểu nhiều lắm. Như vậy, tự nhiên sẽ cần nàng đến cáo chi hấp dẫn đê giai quỷ vật phương pháp. Bất quá, dạng này ngự quỷ giả, chỉ cần rời núi, liền cường đại dị thường. Thậm chí cái kia sơn thần đều có thể không phải trước mặt ngự quỷ giả đối thủ. Nữ nhân trong mắt toát ra ánh sáng. Có như thế cường đại ngự quỷ giả tại, quả nhiên là cha mình tại che chở các nàng tỷ muội hai người. Nàng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Phổ thông quỷ vật, nhất là đê giai du hồn, lệ quỷ, thích nhất chính là âm khí nặng, dương khí yếu, hoặc là tràn ngập tâm tình tiêu cực địa phương. Chúng ta có thể nàng thấp giọng, nhanh chóng đem một chút hấp dẫn quỷ vật phổ biến phương pháp nói cho Trần Bình, tỉ như thế nào tại trong phạm vi nhất định chế tạo âm khí tiết điểm, như thế nào lợi dụng sợ hãi, oán hận vân vân tự hấp dẫn đặc biệt quỷ vật chờ chút. Trần Bình cẩn thận địa tính ấy, đem những tin tức này từng cái đi lại. Có nữ nhân này làm dẫn đường cùng bản địa tri thức nhà cung cấp, quả thật có thể giảm bớt hắn không ít tìm tòi công phu. Tốt, liền theo ngươi nói làm. Trần Bình cuối cùng nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mảnh kia bị hôi bại thi khí bao phủ, liên miên núi lớn, ánh mắt thâm thúy. Đêm nay, ta cũng phải hảo hảo gặp một lần những này. Quỷ. Sau khi nói xong, Trần Bình trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn cần biết được, mình tại nơi này cái trong tiểu thế giới, thực lực có thể xếp tại cấp độ gì? Là trung tầng, là thượng tầng, hay là đợi tại hạ tầng? Chỉ có xác nhận thực lực mình cụ thể định vị, mới có thể đi làm một chút chuyện nên làm. Chương 549, khả quan thiên phú chương 549, khả quan thiên phú Trần Bình thần niệm khẽ nhúc đích, gian kia giam giữ lấy tất cả thôn dân ốc xá cửa lớn liền ầm ầm đóng cửa. Trên cửa hiện ra một tầng màu trắng nhạt linh quang, tạo thành một đạo giản dị giam cầm kết giới. Mặc cho người ở bên trong như thế nào kêu khóc, va chạm, đều không thể dung chuyển mảy may. Trong viện lập tức an tĩnh rất nhiều, chỉ còn lại có nơi xa một chút người già trẻ em kiềm chế tiếng khóc lóc. Mang theo hai tỷ muội đi vào một chỗ thôn dân phòng ở tại phòng đất ở giữa, nhóm một đống lửa. Tìm ghế tòa hạ, vậy ở bên cạnh đống lửa. Trần Bình nhìn về phía chưa tỉnh hồn tỷ tỷ. Muội muội vẫn chưa có tỉnh lại. Giờ phút này, tỷ tỷ ôm chặt muội muội, thân thể còn tại có chút phát run, nhưng ánh mắt đã so vừa rồi trấn định không ít. Nói một chút các ngươi tỷ muội danh tự đi. Trần Bình mở miệng, thanh âm ôn hòa. Đồng thời, nhìn về phía muội muội ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Tỷ tỷ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vội vàng túi lầu xuống, cung kính trả lời. Bẩm đại nhân, ta gọi La Lan. Nàng nhẹ nhàng sờ lên trong ngực ngủ say muội muội. Đây là muội muội ta, La Quyên. Ta năm nay 15, muội muội 9 tuổi. Trần Bình ánh mắt đảo qua các nàng cũ nát lại dính đầy bụi đất quần áo, hỏi: "Nghe nói các ngươi là từ đằng xa đến chỗ này, không biết từ nơi nào đến?" La Lan vành mắt trong nháy mắt vừa đỏ, nàng hít mũi một cái, cố gắng khống chế ngữ điệu. "Chúng ta là từ lâu dài huyện thành chạy nạn tới. Nơi đó bị một cái rất lợi hại quỷ công phá, biến thành một tòa quỷ thành." Thanh âm của nàng bắt đầu nghẹn ngào. "Cha mẹ, còn có thúc bá bọn hắn, vì để cho chúng ta trở tới, đều đã chết." Nói xong lời cuối cùng, nước mắt trung quy là không cách nào ức chế tuôn ra đi ra. Thuận nàng bẩn thỉu gương mặt trở xuống, nàng tranh thủ thời gian lấy tay cong đi lau, lại càng lau càng ướt. Bờ vai của nàng bắt đầu run run, trong cổ họng phát ra kiềm chế tiếng nghẹn nào. Trần Bình lặng lặng mà nhìn xem nàng, không có mở lời an ủi, cũng không có ngăn cản nàng thúc thiết. Hắn lý giải loại này mất đi hết thảy sau, lại trải qua gặp chắc trở, rốt cục có thể thở dốc lúc, cảm xúc vỡ đê cảm thụ. Cái này tên là La Lan thiếu nữ, một mình mang theo ấu muội đào vòng, một đường ẩn nhẫn, thậm chí không tiếp tự ô dung mạo để cầu tự vệ, cuối cùng nhưng vẫn là kém chút bị ngu muội thôn dân như thế. Nàng tiếp nhận áp lực, sớm đã vượt ra khỏi nàng tuổi tác này cực hạn. Thúc thiết, là nàng giờ phút này duy nhất phát tiết phương thức. La Lan khóc đến thân thể đều đang run rẩy, tựa hồ muốn đem tất cả sợ hãi, ủy khuất cùng bi thương đều nghiêng đổ ra đến. Qua một hồi lâu, tiếng khóc mới dần dần ngừng, biến thành đứt quãng nước nở, hô hấp cũng chậm chậm bình phục lại. Đợi nàng cảm xúc hơi ổn định, Trần Bình mới mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình thản. "Nắm tay, cho ta." La Lan nghe vậy, thân thể có chút cứng đờ. Nàng ngẩng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, nhìn về phía Trần Bình. Nàng biết mình nguyên bản dung mạo là xuất chúng, lâu dài thành đệ nhất mỹ nhân danh hào cũng không phải là giả. Đào vong đến nay, nàng một mực dùng nhỏ nổi nặng bùn ba tận lực bôi lên, che giấu chân thực hình dạng, mới tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Giờ phút này, đối mặt vị này thần bí cường đại, lại cứu các nàng tính mệnh đại nhân, yêu cầu này để nàng trong lòng nổi lên một tia dị dạng. Nàng thậm chí vô ý thức muốn, có phải hay không hẳn là tìm một chỗ đem mặt rửa sạch sẽ, lấy xinh đẹp nhất dáng vẻ xuất hiện tại trước mặt đại nhân. Ý nghĩ này, để nàng khuôn mặt tái nhợt nổi lên một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng. Đương nhiên, những này phân loạn suy nghĩ tại nàng trong nao chợt lóe lên, cuối cùng không có bày ra hành động, hóa thành nàng một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ. Nàng theo lời, từ từ vươn tay phải của mình. Tay kia bởi vì trường kỳ lao động cùng dinh dưỡng không đầy đủ, có vẻ hơi thô ráp, đốt ngón tay nhưng như cũ tinh tế. Nàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Trần Bình, dài mà hơi bệnh trên lông mi còn mang theo nước mắt, rung động nhẹ nhẹ lấy. Lòng bàn tay của nàng có chút lạnh bớt, còn mang theo vừa rồi lúc khẩn trương toát ra mồ hôi dị. Trần Bình cũng không để ý thiếu nữ phức tạp tâm sự. Hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên La Lan trên cổ tay. Một tia nhỏ xíu tiên thiên chân nguyên thăm dò vào nó thể nội, dọc theo kinh mạch du đầu, cẩn thận cảm giác nàng căn cốt tư chất, đồng thời, thần niệm của hắn cũng bao phủ lại La Lan, dò xét nó bản nguyên linh hồn. Trước đó hắn là La Quyên kiểm tra lúc, đã có ngạc nhiên phát hiện, tiểu nha đầu kia không chỉ có là vạn người không được một đơn linh căn, bản nguyên linh hồn càng là cường đại dị thường, cho vẹn là người bình thường gấp ba. Dạng này linh hồn cường độ, phối hợp đỉnh cấp linh căn tiên phú, chỉ cần rời đi pháp tắc này không hoàn toàn tiểu thế giới, đạt được thích hợp công pháp tu tiên dẫn đạo, vô cùng có khả năng thức tỉnh một loại nào đó cường đại thể chất đặc thù. Một khi thể chất thức tỉnh, nó tiền đồ bất khả hạn lượng, trở thành đỉnh cấp thiên tiêu cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Trần Bình tâm cảnh, cũng không khỏi đến nổi lên một tia gợn sóng. Đây quả thực là ngoài ý muốn nhặt được tôi bảo. Thiên Vũ tiểu tử kia lúc trước thức tỉnh thể chất sau bay vọt còn rõ mồn một trước mắt, mà cái này là quên nội tình hiển nhiên tốt hơn. Như vậy, làm tỷ tỷ La Lan đâu? Do xét kéo dài ước chừng 10 hơi thời gian, Trần Bình thu tay lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. La Lan tư chất đồng dạng không tầm thường, là ưu tú song linh căn, bản nguyên linh hồn cũng có người bình thường gấp hai nhiều, đồng dạng có thức tỉnh thể chất đặc thù tiềm lực. Mặc dù thiên phú so em gái mọi là quên kém hơn một chút, nhưng đặt ở tu tiên giới, cũng tuyệt đối là đáng giá tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài hạt giống. Đem hai tỷ muội này mang về Thanh Sơn, cực kỳ bồi dưỡng, tương lai chắc chắn lại thêm hai vị trụ cột bước vàng. La Lan có thể thành thiên tiêu, La Quyên lại có nhìn trùng kích đỉnh cấp thiên tiêu hàng ngũ. Chuyện này với hắn, đối với Thanh Sơn Tông mà nói, đều là một cọc chuyện tốt. Kiểm tra hoàn tất, Trần Bình gặp La Lan còn từ từ nhắm hai mắt, gương mặt từng đỏ, liền lên tiếng nói: "Có thể." La Lan lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian thu tay lại, cúi đầu xuống, bên tai đều nhiễm lên một tầng mỏng đỏ. Nàng cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh. Trần Bình không còn quan tâm nàng e lệ, ngược lại hỏi: "Trước ngươi nâng lên thọ quỷ, bối quỷ, tiểu nhi quỷ, cụ thể ra sao bộ dáng, có gì tập tính?" La Lan lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình thanh âm nghe rõ ràng bình ổn. "Bẩm đại nhân, thọ quỷ thân hình rất cao lớn, giống cây gậy trúc một dạng, ẩn hiện thời điểm luôn luôn dẫn theo một chiếc giấy dầu đèn lồng phát ra chỉ là xanh xám sắc. Bọn chúng ưa thích ở trên đường ngăn lại người đi đường, hỏi một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Nhưng nghe nói, trả lời vấn đề bản thân cũng không trọng yếu, bởi vì bọn chúng sẽ càng không ngừng hỏi, thẳng đến nàng dừng một chút, thanh âm thấp xuống. Thẳng đến người đi đường thọ nguyên bị nó hút khô." Bối quỷ La Lan tiếp tục miêu tả, hai tay không tự giác nắm chặt. Bọn chúng lại đột nhiên úp sấp người trên lưng, khiến người ta cảm thấy trên lưng rất nặng, rất lạnh. Nếu như một mực con đi đường, tạm thời sẽ không có việc, nhưng một khi tọa hạ nghỉ ngơi, nó liền sẽ bắt đầu hấp thu người dương khí. Lợi hại nhất là tiểu nhi quỷ. La Lan thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nghe nói là do không thể ra đời thai nhi hóa thành, chuyên môn thai họa tiểu hải tử. Bọn chúng am hiểu nhất ẩn tàng, hành động thường xuyên thường nương theo lấy hải nhi tiếng khóc nỉ non, nhưng này tiếng khóc phi thường chói tai khó nghe. Trần Bính nghe xong, trong lòng cảm thấy im lặng. Những này cái gọi là quỷ nghe bất quá là một chút nắm giữ một chút mê hoặc, hấp thụ sinh linh tinh khí bản năng cấp thấp linh thể hoặc tinh quái. Tại tiểu thế giới này, tựa hồ bởi vì bọn chúng đối với phàm nhân uy hiếp to lớn, liền được trao cho cụ thể tên cùng chức năng. Đây là một loại phi thường không tốt hiện tượng. Chương 550, cơ linh thanh niên chương 550, cơ linh thanh niên tu tiên giới, đối với quỷ tu tới nói, có một loại phong chính mà nói. Một chút tinh quái quỷ vật như được trao cho đặc biệt danh hiệu, sát thực khả năng bởi vậy ngưng tụ đặc tính, thu hoạch được tương ứng năng lực. Ngoài ra, thực lực sẽ đạt được rõ rệt tăng lên. Nhưng cái này, bình thường cần nhất định nghi thức hoặc cường đại niệm lực gia trì. Đương nhiên, đối với Trần Bình mà nói, phong chính không phong chính cũng không có gì khác nhau. Sâu kiến mà thôi. Sâu kiến thực lực tăng lên lại nhiều, cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi. Trần Bình thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười, bực này không quan trọng mánh khóe, lại bị phàm nhân coi là đại khủng bố. Quả thật là không có tu sĩ che chở phàm nhân, sống được còn không bằng ven đường một con chó. Đi thôi. Trần Bình nghi ngờ trong lòng giải đáp, quay người, hướng phía giam giữ thôn dân ốc xá đi đến. La Lan vội vàng kéo muội muội tay, bước nhanh đuổi theo. Vừa đi vào gian phòng kia, các loại kêu khóc, cầu xin tha thứ, chửi mắng thanh âm liền hỗn tạp đập vào mặt. Mùi mồ hôi, mùi nước tiểu khai cùng sợ hãi mùi hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cô khó người mùi. Đại nhân tha mạng a, chúng ta biết sai rồi, là thôn trưởng buộc chúng ta làm, thả chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Trần Bình lông mày cau lại, đối với mấy cái này tạm tâm cảm thấy phiền chán. Hắn nhìn về phía La Lan, La Lan lập tức từ trong ngực lấy ra một cây ngón út phẩm chất màu nâu đậm hương dây. Nàng tìm tới trong phòng một cái bỏ trống lư hương, đem hương dây cắm vào, đầu ngón tay trả một cái, liền dùng cây châm lửa đem nó nhóm lửa. Một cỗ mang theo khí tức gâm lãnh sương mù bắt đầu lượn lờ dâng lên, dần dần tỏ khắp ở trong không khí. Cỗ này sương mù tựa hồ có thể hấp thu tia sáng, để trong phòng nơi hẻo lánh trở nên càng thêm lờ mờ. Loại này âm hương phối hợp các thôn dân giờ phút này sinh ra nồng đậm sợ hãi, oán hận các loại tâm tình tiêu cực, đối với yêu thích âm khí, lấy mặt trái năng lượng làm thức ăn quỷ vật mà nói, liền như là trong hắc ám hải đăng. Ngay tại Trần Bình chuẩn bị mang theo La Lan lúc rời đi, trong đám người một cái bị trói buộc lấy thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu la lớn: đại nhân dừng bước. Nhỏ có lời nói. Trần Bình bước chân dừng lại, ánh mắt lãnh đạm quét tới. Thanh niên kia gặp gây nên chú ý, đội vàng nói: đại nhân, nhỏ thân có trời sinh linh thể, có thể trở thành linh giả, nguyện ý vì đại nhân ra sức châu ngựa, chỉ cầu đại nhân nhiều tiểu một mạng. Thanh âm của hắn bởi vì đội vàng mà có vẻ hơi khàn giọng. Linh giả. Trần Bình nhìn về phía bên cạnh La Lan. La Lan trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu, biểu thị chính mình chưa từng nghe nói qua. Thanh niên kia gặp Trần Bình không có lập tức cự tuyệt, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tiếp tục hô: nhỏ không muốn chết. nhỏ đã bí mật kiểm tra xuất thể chất đặc thù, vốn định mấy ngày nữa liền đi huyện thành, thông qua khảo hạch, trở thành hoàng gia linh giả, chém giết quỷ vật, làm rạng rỡ tổ tông. Hôm nay mạo phạm đại nhân, tôi đáng chết vạn lần, nhưng xin mời đại nhân xem ở tiểu nhân còn có dùng phân thượng, tha ta một mạng. Ta nhất định khả năng giúp đỡ đại nhân giết rất nhiều quỷ. Ánh mắt của hắn tràn đầy dục vọng cầu sinh, chăm chú nhìn Trần Bình. Trần Bình nghe xong, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng hắn đối với La Lan khẽ bước cằm. La Lan hiểu ý, đi lên trước, tại thanh niên kinh nghi bất định trong ánh mắt, giải khai trên người hắn dây thừng. Thanh niên sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, lập tức từ dưới đất bò dậy, bình một tiếng quỳ gối Trần Bình trước mặt, cuốn quýt dập đầu, cái chán đâm vào trên mặt đất cứng rắn phát ra trầm đủ. Đa tạ đại nhân ân không giết. Đa tạ đại nhân. Thôn dân chung quanh thấy thế, phảng phất thấy được sinh cơ, nhao nhao kêu lên, thanh âm càng thêm ồn ào. Đại nhân, ta cũng có linh thể, ta cũng sẽ giết quỷ. Ta so nhị cầu tử hữu dụng. Chuyện ta. Đại nhân khai ấn a. Trần Bình đối với mảnh này ồn ào mảnh mặt làm ngơ, quay người liền đi. La Lan lôi kéo muội muội, ra hiệu thanh niên kia đuổi theo. Thanh niên vội vàng đứng lên, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo La Lan sau lưng, đi ra căn này tràn ngập tuyệt vọng mùi phòng ở hắn cảm giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đi vào biệt trung, Trần Bình nhìn như tùy ý thò tay, tại tên kia gọi Trần Nhị cậu thanh niên trên bờ vai vỗ một cái. Một tia chân nguyên lần nữa thăm dò vào, cấp tốc dù tẩu nó quanh thân. Do xét kết quả để hắn hơi nhíu mày. Thanh niên này, vậy mà thân có tứ linh căn tư chất. Tuy nhiên hỗn tạp mà không tinh khiết, so ra kém La gia tỉ muội, nhưng ở linh khí này mỏng manh, pháp tắc không hoàn toàn tiểu thế giới. Một cái vắng vẻ trong thôn làng có thể liên tiếp gặp được ba cái người có linh căn, xác suất này quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh niên gặp Trần Bình đập bả vai hắn sau liền không nói nữa, thấp thỏm trong lòng, đội vàng chủ động giới thiệu chính mình, ý đồ hiện ra giá trị đại nhân, nhỏ tên là Trần Nhị Cầu, người trong thôn đều gọi ta Nhị Cầu. Ta có cái đại danh gọi là Trần Nhị Toàn, là trong nhà lão nhị. Cha mẹ ta trước đây ít năm chính là bị quỷ hại chết, ta tại huyện thành làm qua mấy năm học đồ, học qua một chút quyền cước, cũng nghe qua một chút liên quan tới ngự quỷ giả cùng linh giả nghe đồn. Trần Bình khoát tay áo, lực lượng vô hình trong nháy mắt phong bế Trần Nhị Toàn miệng, để hắn không cách nào lại phát ra âm thanh. Băng lãnh ngạt thở cảm giác bao phủ hắn. Trần Nhị Toàn thân hình cứng đờ, trên mặt hiện lên trong nháy mắt hoảng sợ, nhưng lập tức minh bạch Trần Bình ý tứ, không còn dám nhiều lời, chỉ là dùng càng cung kính thậm chí mang theo e ngại ánh mắt nhìn xem Trần Bình, khoanh tay đứng ở một bên. Trần Bình đối với La Lan phân phó nói, cho hắn tìm ở giữa phòng trống, để hắn đợi. Là, đại nhân. La Lan đáp ứng, dẫn Trần Nhị Toàn đi hướng bên cạnh một gian để đó không dùng nhà bằng đất. Trần Nhị Toàn đàng hoàng đi theo, sau khi tiến vào, còn chủ động từ bên trong đem cửa then cài trên bảo, phát ra rõ ràng cùng cụm tâm thanh. Trần Bình khẽ gật đầu. Cái này Trần Nhị Toàn có mấy phần tiểu thông minh, biết được xem xét thời thế, lá gan cũng không nhỏ. Ở dưới loại hoàn cảnh này dám lên tiếng tự cứu, lập linh giả thân phận, cũng coi như cơ biến. Về phần hắn trong miệng cái gọi là linh giả là cái gì, Trần Bình giờ phút này cũng không nội tại tìm tòi nghiên cứu. Người như vậy, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, biết được trung thành, tương lai có lẽ có thể dùng để xử lý một chút tạp vụ. Thiên phú đối với hắn mà nói, phản tại kỳ thứ. Hắn càng cần chính là có thể thi hành mệnh lệnh, xử lý việc mặt người. Hắn cần là can đảm cẩn trọng quản lý hình nhân mới. Chương 551, quỷ quá ít. Chương 551, quỷ quá ít. Bóng đêm dần dần sâu, thôn xóm bị hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ. Nhóm lửa âm hương khí hơi thở cùng các thôn dân sợ hãi cảm xúc xen lẫn, khiến cho mảnh khu vực này nhiệt độ rõ ràng so chung quanh thấp hơn. Trong không khí tràn ngập một loại sền sệt tâm lãnh, hút vào trong phổi đều mang thấy lạnh cả người. Trần Bình khoanh chân ngồi tại khoảng cách giam giữ thôn dân ốc xá không xa một gian tương đối hoàn hảo trong phòng, nhắm mắt điều tức. Thương thế của hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển không thôi, như là giang hà trào lên, bây giờ đã khôi phục trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Dựa theo này tốc độ, nhiều nhất lại có 3-4 ngày, liền có thể khôi phục đến tử phủ trạng thái. Trần Bình không hề từ bỏ cái thôn này, mà lựa chọn cấu quỷ. Là bởi vì hắn vô cùng cần thiết, biết rõ ràng mình tại giới này thực lực định vị là thượng tầng hay là trung tầng, cho nên nhất định phải cầm một chút phổ thông tà vật đến làm tham khảo. Ma quỷ là tốt nhất tham khảo đối tượng. La Lan cùng La Quyên bị hắn an bài ở trong phòng. La Quyên tuổi còn nhỏ, chịu không được, đã có quắp tại trong góc một đống trên có khâu ngủ thiết đi, hô hấp đều đều. La Lan thì ngồi tại bên người muội muội, khẩn trương điệu thính lấy động tĩnh bên ngoài, hai tay chăm chú nắm chặt chính mình cũ nát góc áo. Nàng có thể nghe được chính mình trái tim. Thanh âm đập nhanh. Đột ngột, trong viện nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh. Vô hình khí tức âm trầm, từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, thẩm thấu vào phòng phòng mỗi một vết nứt khe hở. Trên vách tường, thậm chí bắt đầu ngưng kết ra thật mỏng xương trắng. Giam giữ thôn dân gian phòng kia bên trong, nguyên bản còn có lẻ tẻ kêu khóc cùng tiếng cầu khẩn, giờ phút này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị giữ lại yết hầu, chỉ có thể phát ra kiểm chế đến cực hạn răng run lên âm thanh. Là sắp chết sợ hãi. Trần Bình mở mắt, thần thức sớm đem toàn bộ thôn xóm cùng xung quanh khu vực bao phủ ở bên trong. Hết thảy động tĩnh đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ô, hoa. Ô ô, đúng lúc này, khan giọng thỉnh thoảng, như bị bóp cổ phát ra hài nhi tiếng khóc nỉ non, từ ngoài thôn rừng cây biên giới tung bay tới. Tiếng khóc này cũng không vang dội, lại mang theo một loại đâm thẳng linh hồn âm hàn, chui vào trong tai, để cho người ta tê cả da đầu, sợ hãi trong lòng. Tới. Trần Bình trong lòng mặc niệm. Đây chính là La Lan nói tới, tiểu nhi quỷ khóc lên. Chỉ từ thanh âm này ẩn chứa âm khí cùng tinh thần quấy nhiêu trình độ đến xem, xác thực so hai loại khác quỷ muốn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bởi vì âm hương cùng tâm tình tiêu cực hấp dẫn, hiệu quả rõ rệt, thôn dân điểm tụ tập tán phát yếu ớt dương khí đã bị triệt để che giấu. Nơi đó bây giờ tại quỷ vật trong cảm giác, tựa như là một khối tản ra mùi hương ngây ngất bánh ngọt. Tại Trần Bình thần thức cảm chi bên trong, giam giữ thôn dân dàn kia ốc xá nóc nhà, bị lực lượng thần bí lặng yên xốc lên một góc. Mấy đạo mang theo nồng đậm âm khí thân ảnh, phiêu hốt chui vào. Trước hết nhất ánh vào hắn thần thức tầm mắt là bối quỷ. Cái kia bối quỷ mặc một thân tiên diễm màu đỏ quần áo, hình thể thức tha, nhưng đầu lại cường đại vô cùng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiều cao 1/3. Khuôn mặt của nó cũng không phải là huyết đục, mà giống như là dùng giấy trắng dán thành, bôi chét lấy thô ráp ngũ quan, hai má có hình tròn màu đỏ tươi son phấn ấn ký, khóe miệng hướng lên cong lên một cái cứng ngắc độ cong, nhìn quỷ dị mà doa người. Nó không có chân, nửa người dưới là một đoàn bóng ma mơ hồ, cứ như vậy phủ phiếm ở giữa không trung, di động lúc lặng yên không một tiếng động. Theo sát phía sau là thọ quỷ. Thân hình của bọn nó dị thường cao lớn gầy cao, như là bị kéo dài bóng người, cơ hồ muốn chạm đến thấp bé nóc nhà. Bọn chúng không có rõ ràng ngũ quan, bộ mặt vị trí là một mảnh màu đen mơ hồ. Thứ chi tinh tế đến kém xa, rủ xuống đến, đầu ngón tay nhỏ duệ. Mỗi cái thọ quỷ trong tay đều dẫn theo một chiếc giấy dầu đèn lồng, trong đèn lồng tản mát ra sâu kín xanh xám sắc quang mang, chiếu rọi đến chung quanh một mảnh ẩm trầm, đem thôn dân hoảng sợ vặn vẹo mặt phản chiếu giống như quỷ mị. Mà cái kia phát ra tiếng khóc nỉ non tiểu nhi quỷ, nhưng lại chưa trực tiếp tiến vào trong phòng. Nó giấu ở ngoài phòng cách đó không xa trong bóng tối, ngoại hình như một tên 3 tuổi tả hữu đứa bé, làn da hiện ra một loại không khỏe mạnh màu nâu xanh, hai mắt toàn bộ màu đen, không có tròng trắng mắt. Nó cưỡi tại một cái đồng dạng hiện ra màu xám đen ngựa gỗ đồ chơi bên trên, cái kia ngựa gỗ lay động nhoáng một cái, tràn đầy quỷ dị. Cái này tiểu quỷ lộ ra có chút cảnh giác, nho nhỏ đầu chuyển động, ẩn ẩn đã nhận ra một loại nào đó bị thăm dò cảm giác. Nó chỉ là tại biên giới quanh quẩn một chỗ, hấp thu tiêu tán đi ra sợ hai khí tức, cũng không nóng lòng tiến lên. Trực giác của nó so cái khác quỷ vật muốn nhạy cảm một chút. La Lan cũng nghe đến cái kia càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng tiếng quỷ khóc. Nàng còn cảm nhận được cái kia cố, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ấm lãnh. Như vậy động tĩnh, tự nhiên dọa đến nàng toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng vô ý thức đứng người lên, lảo đảo chạy đến bên ngoài, đi vào Trần Bình bên người, duỗi ra lạnh buốt tay run rẩy, nắm thật chặt Trần Bình ống tay áo một góc, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể hấp thu đến cảm giác an toàn. Nàng cúi đầu, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng không để cho mình phát ra sợ sệt thanh âm, nhưng thân thể run rẩy lại không cách nào khống chế. Nàng có thể cảm giác được trong lòng bàn tay của mình mồ hôi lạnh. Trần Bình không có lập tức hành động, hắn dự định lại quan sát một chút những này quỷ cụ thể là như thế nào hành động, lực lượng của bọn chúng vận hành phương thức có chỗ đặc biệt nào. Trong phòng, bối quỷ dẫn đầu động. Nó bay tới một tên mặt như màu đất, giống như run rẩy thôn dân sau lưng, sau đó toàn bộ thân thể như là không có trọng lượng giống như rắn bảo, dính sát hợp tại thôn dân phần lưng. Thôn dân kia bỗng nhiên cứng đờ, con mắt trong nháy mắt trở lớn, con người tăng dã, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi ầm thành, thân thể lấy một loại mất tự nhiên tư thế thẳng tắp. Tương kia màu vàng nhạt, mang theo ấm áp khí tức điểm sáng, từ đỉnh đầu hắn cùng đầu vai chậm rãi bay ra, nhận bối quỷ hấp dẫn, chui vào phía sau cái kia hồng y mặt giấy quỷ thể nội. Thôn dân sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại, làn da mất đi quang trạch, lập tức giảm mua thêm 10 tuổi. Cùng lúc đó, một cái thọ quỷ cũng bay tới một cái thôn dân trước mặt, trong tay nó dẫn theo giấy dầu đèn lồng xanh xám sắc quang mang lóe lên, thôn dân kia thân thể chính là run lên, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Từng sợi màu trắng vàng, đại biểu cho sinh mệnh tinh khí xương mù trạng khí tức từ trong miệng mũi nó bị rút ra, trôi giặt từ từ trôi hướng chiếc đèn lồng kia, bị nó hấp thu. Đèn lồng quang mang hơi sáng một kia, mà thôn dân kia thì khô tàn xuống dưới, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Trần Bình lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Những quỷ vật này hại người phương thức, trên bản chất là hấp thụ sinh linh sinh mệnh tinh nguyên cùng dương khí, thủ đoạn tính không được cỡ nào cao minh. Chỉ là mượn giới này quy tắc, tạo thành một chút đặc biệt biểu hiện hình thức. Đối với không có lực lượng chống lại phàm nhân mà nói, tự nhiên là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhưng ở trong mắt của hắn, sơ hở trong chỗ, hiệu suất thấp kém, thậm chí còn không bằng những cái kia tu luyện thành tinh quái động vật. Hắn liếc qua bên người dọa đến cơ hồ muốn co lại thành một đoàn La Lan. Nghĩ đến thiếu nữ này tương lai tu luyện có thành tựu, trong nháy mắt liền có thể diệt sát hàng trăm hàng ngàn thấp như vậy cấp quỷ vật, giờ phút này lại bởi vì chỉ là mấy cái mà sợ hai đến tận đây, không khỏi cảm thấy một loại kỳ dị tương phản. Loại tương phản này để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ La Lan cầm chặt lấy ống tay áo của hắn mu bàn tay. Tay của hắn ấm áp mà khô ráo. La Lan toàn thân run lên, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt, giống một cái mai con bị hoảng sợ. Không cần e ngại. Trần Bình thanh âm vẫn như cũ bình thản, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Đợi chuyện chỗ này, liền đi tìm cái kia sơn thần. Như thế tiểu quỷ, số lượng có ít, không đáng giá nhắc tới. Ngữ khí của hắn, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 552, bảy quỷ hợp thể chương 552, bảy quỷ hợp thể La Lan nghe vậy, con mắt đống nhiên trợ to, ngay cả sợ hãi đều tạm thời bị chấn kinh ép xuống. Không, không giết quỷ, còn muốn đi chủ động tìm sơn thần. Mà lại, vị đại nhân này, lại còn ghét bỏ nơi này quỷ quá ít. Cho dù là nàng biết cường đại nhất ngữ quỷ giả, đối mặt thành quần kết đội quỷ vật, cũng muốn nhượng bộ lui binh, bởi vì quỷ vật tụ tập đến số lượng nhất định, có thể sẽ phát sinh hợp thể thực lực bạo tăng. Mà sơn thần, đó càng là thống ngự một phương quỷ vật, ngay cả cường đại ngự quỷ giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hắn chẳng lẽ không biết nguy hiểm trong đó sao? Nàng há to miệng, muốn nhắc nhở Trần Bình quỷ vật hợp thể nguy hiểm, nhưng nhìn xem Trần Bình cái kia bình tĩnh không lay động, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ánh mắt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ là run giọng nói, thanh âm nhỏ như rồi môi. Đại nhân, xin mời, làm ơn phải cẩn thận. Quỷ vật nhiều, sẽ. Hội hợp thể nàng nói xong, lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không còn dám nhìn Trần Bình. Trần Bình khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xác thực cảm thấy có chút không thú vị, hao phí thời gian bố trí bấy dập, chỉ đưa tới như thế mấy cái yếu đuối tiểu quỷ, không chỉ là đối với hắn mà nói. Đối với Lục Yêu Kiếm mà nói, đều là liên tục mở dạ dày thức nhắm cũng không tính. Hắn có thể cảm nhận được trong đan điền, Lục Yêu Kiếm tiêm, truyền đến loại khát vọng kia nhưng lại mang theo một tia ghét bỏ ý niệm. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong đêm rõ ràng có thể nghe, mang theo Trần Bình đặc biệt tiết tấu. Cảm ứng được hắn hành động, một mực an tĩnh lơ lửng tại hắn trong đan điền khí hải Lục Yêu Kiếm phát ra một trận đội vàng bù bù, thân kiếm khẽ run, muốn tự bay đi thôn phệ những quỷ vật kia, lại bị Trần Bình tâm niệm vừa động, cưỡng ép áp chế trở về. Lục Yêu Kiếm truyền lại ra một cỗ ủy khuất cảm xúc. Trần Bình lại là vẫn như cũ như vậy, không thay đổi chút nào. Hắn từng bước một hướng về phía trước, đi không nhanh, nhưng mỗi một bước đều như lôi đỉnh và quân. Theo hắn tới gần gian kia giam giữ thôn dân phòng ở, tình cảnh bên trong càng thêm rõ ràng đập vào mi mắt. Đã có 4-5 cái thôn dân sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, làn da vàng như đến khúc gắt, hốc mắt hăm sâu, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hiển nhiên dương khí cùng sinh mệnh tinh nguyên đã bị hút đi hơn phân nửa, cách cái chết không xa. Mà bên cạnh bọn họ đều lượn vòng lấy vẫn chưa thỏa mãn quỷ vật, bọn chúng còn tại chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Khi Trần Bình xuất hiện tại cửa ra vào lúc, trong phòng tất cả quỷ vật bao quát cái kia mới từ thôn dân trên lưng bay xuống hồng y bối quỷ, động tác đều ngừng lại. Bọn chúng cùng nhau chuyển hướng Trần Bình, vậy không có ngũ quan trống không gương mặt, giấy kia dán cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, đều nhìn chăm chú lấy hắn. Từng luồng băng lãnh ngắc nghiệm, khóa chặt hắn. Tại bầy quỷ trong cảm giác, Trần Bình trên người tán phát ra sinh mệnh khí tức, như trong hắc ám hừng hực bó đuốc, xa so với những cái kia phổ thông thôn dân mê người gấp trăm ngàn lần. Nguồn gốc từ tại bản năng tham lam cùng khát vọng, trong nháy mắt vượt trên kiêng kỵ. Bầy quỷ chỉ có một cái ý nghĩ, thôn vệ hắn, nhất định có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Hô, âm phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên trên đất bụi đất. Bao quát cái kia mới từ thôn dân trên lưng bay xuống hồng y bối quỷ ở bên trong, tất cả quỷ đều phát ra y mắng kêu gào. Bọn chúng hóa thành hoặc đỏ hoặc đuổi âm khí bóng dáng, tranh nhau chen lấn nhào về phía Trần Bình, tốc độ nhanh đến mang theo tàn ảnh. Trần Bình đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động nửa phần. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, đem tự thân tản ra linh áp, thoáng tăng cường như vậy một tia. Linh áp gợn sóng quyết tán. Ông, không gian nặng đến bạc quân, trở nên nặng nề mà xên xệt. Những cái kia bay nào mà đến quỷ vật, tại khoảng cách Trần Bình còn có xa một chỗ lúc, như đụng phải một bức vách tường vô hình, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Thân ảnh của bọn nó bị gắt gao dừng ở giữa không trung, duy trì lấy dương nhanh múa bước tấn công tư thái, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Ngay cả bọn chúng trên người âm khí lở lở đều bị đông cứng bình thường, không còn lưu động. Toàn bộ hình ảnh bị cố định trụ, không có mảy may dãy rùa khả năng. Nhất là cái kia hồng y bối quỷ, nó giấy kia dán trên khuôn mặt, vậy mà cực kỳ nhân cách hóa, lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin, trên giấy ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoàn. Hoàn toàn không cách nào lý giải, hiện tại xảy ra chuyện gì? Trần Bình ánh mắt lãnh đạm đảo qua những này bị giam cầm bị bật. Linh trí của bọn nó quá thấp, cơ hồ không cách nào tiến hành hữu hiệu giao lưu. Căn cứ La Lan cung cấp tin tức, bọn chúng tựa hồ có hợp thể năng lực. Hợp thể đằng sau, linh trí có lẽ sẽ có tăng lên, lực lượng cũng sẽ ngưng tụ, có lẽ có thể hỏi ra ý đồ. Nghĩ tới đây, Trần Bình khống chế tăng cường, thêm bại những quỷ vật này trên người linh áp. OT đám quỷ vật phát ra thống khổ gào thét, hồn thể bắt đầu vặn mèo biến hình. Bọn chúng cảm nhận được một cỗ lật út giống như áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, muốn đem bọn chúng triệt để nghiền nát. Cỗ áp lực này không chỉ có tác dụng tại hình thể, càng tác dụng tại bọn chúng hoạch tâm bản nguyên. Tại cỗ này uy hiếp chí mạng bên dưới, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Tất cả quỷ vật, bao quát những cái kia còn tại hấp thu thôn dân dương khí, đều dãy rủa lấy đưa ánh mắt về phía giữa sân thực lực mạnh nhất hồng y bối quỷ. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Trừ cái kia giấu ở ngoài phòng tiểu nhị quỷ, trong phòng tất cả thọ quỷ, bối quỷ, thân hình bỗng nhiên tán loạn, hóa thành từng đạo hoặc đồng hoặc nhạt hơi khói màu đen, như bách xuyên quy hải, điên cuồng mà dâng tới cái kia hồng y bối quỷ. Hồng y bối quỷ thân thể như một cái động không đáy, tham lam hấp thu những này đồng nguyên âm khí. Nó hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Nguyên bản cường đại vô cùng đầu lâu cấp tốc thu nhỏ, trở nên cùng bình thường nữ tử đầu lâu tương tự. Giấy khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo tái tạo, trở nên đẹp đẽ mà xinh đẹp, làn da có huyết sắc cùng cảm nhận, không còn là cứng nhắc trăng giấy. Cứng ngắc ngũ quan trở nên sinh động, một đôi mắt sâu thẳm như đầm, mang theo oán độc cùng bất mãn. Nguyên bản phù phiếm nửa người dưới cũng ngưng tụ thành hình, hiện lộ ra hiểu điệu tư thái, một đôi giày thêu nhẹ nhàng chia xuống đất, trôi nổi tại giữa không trung. Quần áo đỏ thẫm trở nên càng thêm tiên diễm chói mắt, như là vừa mới nhiễm liền áo cưới, phía trên thậm chí hiện ra nhỏ xíu ám văn. Trong mấy mắt, mặc đỏ thẫm vô cùng, khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt u hoán, sinh động như thật cổ trang mỹ nhân xuất hiện ở Trần Bình trước mặt. Nàng lơ lửng giữa không trung, quanh thân âm khí quấn quay cuồng, khí thế xa so với trước đó bất luận cái gì một cái đơn độc quỷ vật đều cường đại hơn nhiều. Nàng giơ tay lên, nhìn xem chính mình ngưng thực ngón tay như ngọc, trong mắt lóe lên một tia mê võng, lập tức bị càng sâu oán hận cùng ngang ngược thay thế. Trần Bình nhìn xem cái này hợp thể sau bối quỷ thử nghiệm phân ra một sợi thần niệm, truyền lại đi qua một đạo tin tức. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Hồng y nữ quỷ trên khuôn mặt đẹp đẽ, nguyên bản đủ đoán thần sắc đống nhiên mặt mèo. Hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, ánh mắt đống nhiên hướng ra phía ngoài lồi ra, cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt. Khoe miệng hướng hai bên vỡ ra, một mực kéo dài đến bên hai, lộ ra miệng đầy lít nha lít nhít, bén nhọn răng nanh. nàng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai, bay thẳng linh hồn lệ thiếu, muốn dùng cái này trấn nhiếp chân mình. Gặp rít lên không có tác dụng. Thế là, trên người nó cái kia bàng bạc âm khí ẩm vàng một phát, hóa thành như thực chất thủy triều màu đen, hướng bốn phía trùng kích, đem trong phòng bụi đất tạp vật đều cuốn bay đứng lên. Phản phất triệt để đã mất đi lý trí, chỉ còn lại có cuồng bạo công kích dục vọng. Còn có thôn vệ trước mắt sinh linh này bản năng. Hồng Y Bối Quỷ hai tay mười ngón, bắn ra thước dài bén nhọn ngón tay, mang theo thê lương âm phòng, hướng phía Trần Bình mặt thẳng bắt mà đến. Nàng muốn đem người trước mặt xé thành mảnh nhỏ. Chương 553, thu phục quỷ bộ chương 553, thu phục quỷ bộ Trần Bình lắc đầu, trong mắt lóe lên thất vọng. Hợp thể đằng sau, lực lượng là tăng cường, nhưng linh trí không có tăng lên, ngược lại bởi vì lực lượng hỗn tạp, càng thêm hỗn loạn năng ngược. Vẫn như cũ không cách nào câu thông đồ ngu xuẩn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nha. Đúng lúc này, ngoài phòng nơi xa, truyền đến một tiếng ngắn ngủi khóc nỉ non. Sau đó tiếng khóc im bặt mà dừng. Lục Yêu Kiếm Tiêm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Trần Bình trước người, có chút rung động, phát ra vui vẻ kêu khẽ. Trên thân kiếm, một sợi mờ nhạt màu xám hơi khói đang nhanh chóng bị nó hấp thu thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vẫn giấu kín ở bên ngoài, cảnh giác Trần Bình tiểu nhi quỷ, tại hợp thể quỷ vật bộc phát khí thế trong nháy mắt, tựa hồ cũng nhận kích thích, muốn cùng nhau xuất thủ. Thật tình không biết, nó đã sớm bị Lục Yêu Kiếm khóa chặt. Lục Yêu Kiếm nắm lấy cơ hội, một kích mất mạng. Tiểu nhi quỷ, thành Lục Yêu hôm nay phần thứ nhất thuốc bổ. Lục Yêu truyền lại về thỏa mãn cảm xúc. Khi Lục Yêu Kiếm xuất hiện sát na, cái kia đang chuẩn bị nhào về phía Trần Bình hồng ý hợp thể quỷ vật, động tác đống nhiên cứng đờ. Nó cặp kia xích hồng mà lồi ra ánh mắt, nhìn chằm chằm trôi này để nó linh hồn run rẩy, muốn quỳ xuống đất thần phục khí tức đoạn kiếm. Đó là một loại cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, là con mồi gặp được tiên địch bản năng sợ hãi. Nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tuyệt đối áp chế, để nó cái kia bị cuồng bạo tràn ngập ý thức, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần như nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt che mất nó. Nó từ trên thanh kiếm kia, cảm nhận được tính hủy diệt uy hiếp. Vỡ ra khóe miệng cấp tốc khép lại, lồi ra ánh mắt lùi về. Răng nanh biến mất, một lần nữa biến trở về tâm kia xinh đẹp mà mặt tái nhợt, chỉ là giờ phút này trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nàng không có chút gì do dự, trên thân âm khí một quyển, hóa thành một đạo hư ảnh, liền muốn hướng phía cùng Lục Yêu Kiếm phương hướng ngược nhau, quốc xá lô rách chỗ trốn chạy. Tốc độ cực nhanh. Còn muốn chạy? Trần Bình hư lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hồng Y nữ quỷ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Bình thân ảnh phảng phất tuấn di, đã đột ngột xuất hiện ở nó trốn chạy lộ tuyến bên trên. Một cái bao trùm lấy nhàn nhạt màu tím tiên thiên chân nguyên bàn tay, như kìm sắt giống như, phát sau mà đến trước. Tinh chuẩn không sai lầm giữ lại nó cái cổ. Băng lãnh, cứng rắn, mang theo nóng rực dương cương chi khí xúc cảm truyền đến. Trên bàn tay ẩn chứa lực lượng, để nó cảm giác mình hồn thể, sau một khắc liền sẽ bị bóp nát. Tất cả âm khí đều bị triệt để phong tỏa tại thể nội, không cách nào điều động mảy may. Hồng Y nữ quỷ tất cả động tác đều dừng lại, nó hoảng sợ nhìn xem, gần trong gang tấc tấm kia mặt lạnh lùng. Dung hợp đại lượng đồng loại nó, giờ phút này đã là cái này phương viên trong hơn 10 dặm cường đại nhất quỷ vật, nhưng tại trước mặt đối phương, lại yếu đuối đến như là hài nhi. Thậm chí liền chạy trốn đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Nó rốt cuộc minh bạch, chính mình treo chọc tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại. Trần Bình lần nữa lấy thần niệm truyền lại tin tức, thanh âm băng lãnh. Hiện tại, có thể hay không giao lưu? Hồng Y nữ quỷ cảm giác mình hồn thể hạch tâm đều tại gào thét, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Nó không chút nghi ngờ, chỉ cần người trước mặt này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình ngay lập tức sẽ hồn phi phách tán, triệt để chôn bụi, liền tiến vào cơ hội luân hồi cũng sẽ không có. Loại kia triệt để vĩnh hằng hắc ám, để nó sợ hãi tới cực điểm. Quỷ vật tử vong, chính là chân chính kết thúc, ngay cả tồn tại vết tích đều sẽ bị xóa đi. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để nó triệt để từ bỏ chống cự, đồng thời cũng xua tán đi cuối cùng một kia, bởi vì hợp thể mà sinh ra hỗn loạn cùng ngang ngược. Nó liên tục không ngừng gật đầu, bởi vì cái cổ bị bóp chặt, không cách nào lên tiếng, chỉ có thể thông qua sóng hồn lực động truyền lại ra, tràn ngập cầu khẩn ý niệm. Có thể giao lưu. Đại nhân tha mạng. Tiểu quỷ biết gì nói đấy. Biết gì nói đấy. Sóng hồn lực nguyên nhân hành động là sợ hãi, mà lộ ra đứt quãng. Trần Bình trên tay lực lượng thoáng buông lỏng một kia, để nàng có thể lấy hồn lực phát ra tiếng, nhưng giam cầm vẫn tồn tại như cũ, bảo đảm nàng không cách nào đào thoát. Hắn trực tiếp hỏi, vấn đề đơn giản rõ ràng, nơi nào có đại lượng quỷ vật tụ tập? Hắn cần càng nhiều hàng mẫu đến nghiên cứu giới này quỷ vật, đồng thời cũng cần đầy đủ lương thực đến để thăng Lục Yêu Kiếm. Hồng Y nữ quỷ bị vấn đề này hỏi được ngây ngẩn cả người. Đại lượng quỷ vật tụ tập, người này không tránh quỷ, ngược lại muốn chủ động đi tìm. Hắn chẳng lẽ không sợ bị vô cùng vô tận quỷ triều bao phủ sao? Không sợ kinh động những cái kia nhân vật càng khủng bố hơn sao? Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Nàng vụng trộm dương mắt, liếc thấy Trần Bình trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất không kiên nhẫn. Không khí chung quanh trong nháy mắt lại lạnh như băng mấy phần. Nàng hồn thể run lên, cũng không dám có mảy may do dự cùng suy nghĩ lung tung, vội vàng trả lời. Về. Bẩm đại nhân. Tiểu quỷ biết một chỗ. Hướng đông 30 dặm, có một chỗ bai tha ma, nơi đó âm khí cực nặng, quanh năm chiếm cứ mấy chục cái các loại du hồn lệ quỷ. Nơi đó là tiểu quỷ bọn họ bình thường tụ tập địa phương một trong. Tiểu quỷ có thể cho đại nhân dẫn đường. Chỉ cầu đại nhân tha tiểu quỷ một mạng. Nàng cơ hồ là kêu đi ra, sợ chậm một bước liền sẽ hồn phi phách tán. Trần Bình nghe vậy, thần sắc hơi nguội. Lúc này mới giống làm sao con. Mặc dù mấy chục cái vẫn như cũ không nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước mắt cái này mấy cái. Hắn buông tay ra, triệt hồi đại bộ phận linh áp giam cầm, chỉ để lại một đạo nhỏ xíu thần hồn ấn ký, bám vào tại nàng hồn thể hạch tâm bên trên, để phòng nó đào thoát hoặc phản vệ. Lữ Tiểu Hà rơi xuống trên mặt đất, mặc dù hồn thể ngưng thực, vẫn như cũ cảm giác một trận hư ảo cùng vô lực. Nàng quỳ rạp dưới đất, cuốn quýt giật đầu, cái chán đụng vào băng lãnh mặt đất. Đa tạ đại nhân ân không giết. Đa tạ đại nhân. Thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, nhưng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Lúc này, La Lan mới dám từ ẩn thân phía sau cửa cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Nàng chính mắt thấy chân mình, như thế nào lấy khí thế áp đảo bệ quỷ, như thế nào làm cho bọn chúng hợp thể, thì như thế nào như bộ con gà con bắt cái kia hợp thể sau cường đại hồng y nữ quỷ, cũng cuối cùng khiến cho thần phục cầu xin tha thứ. Từng cảnh tượng ấy, triệt để lật đổ nàng đối với lực lượng nhận biết. Vị đại nhân này, chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Cho dù là trong kinh thành những nghe đồn kia bên trong đỉnh tiêm ngự quỷ giả, cũng tuyệt đối không thể có thể như vậy hời hợt làm đến bước này. Trong nội tâm nàng đối với quỷ vật sợ hãi, tại thời khắc này, vậy mà kỳ dị tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên lai, quỷ cũng là sẽ biết sợ, sẽ cầu xin tha thứ. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bọn chúng cùng phàm nhân một dạng yếu ớt. Nhận biết này, để nàng một mực căng cứng tiếng lòng lòng không ít. Trần Bình mang theo Thu Liễm quanh thân âm khí, lộ ra có chút đàng hoàng hồng y nữ quỷ, trở lại ở tạm phòng ở hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nổi lên ngân bạch sắc, trời đã nhanh sáng rồi. Hỏi: "Ban ngày đi tuần, ánh nắng khả năng thương ngươi." Trần Bình cần bảo đảm cái này dẫn đường sẽ không dễ dàng biến mất. Lữ Tiểu Hà cung kính trả lời, ngữ khí dịu dàng ngoan ngoãn. "Bẩm đại nhân, bình thường ánh nắng chiếu xạ một lát còn có thể, nếu là lâu, tiểu quỷ hồn thể sẽ bị đốt bị thương, âm khí tán loạn, cuối cùng sẽ mất đi linh trí, biến thành chỉ bằng bản năng hành động cô hồn dã quỷ, cũng không còn cách nào khôi phục." Trong lời nói mang theo đối với ánh nắng bản năng e ngại. "Thật là yếu." Trần Bình đánh giá một câu, ngữ khí bình thản. "Nếu không có giới này quy tắc, đối với loại này âm hồn có chỗ che chở, bọn chúng chỉ sợ liền tại ban ngày hiện hình đều làm không được, càng đừng đề cập hoạt động." Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tinh thuần tiên thiên chân nguyên, nó sắc tím xanh, ẩn chứa tạo hóa. Hắn cong ngón đúng ra, cái tia sợi chân nguyên liền tinh chuẩn chui vào Lữ Tiểu Hà mi tâm. "Ông." Hồng y nữ quỷ toàn bộ hồn thể chấn động mạnh một cái. Chương 554, tả thường cản đường. Chương 554, tả thường cản đường. Chỉ gặp nàng trên thân món kia đỏ thẫm hôn phục, không gió mà bay, nhan sắc trở nên càng thêm tiên diễm. Nguyên bản còn có chút phù phiếm thân thể, trong nháy mắt ngưng thực như là chân nhân. Dưới làn da, thậm chí lộ ra một tia cực kỳ nhạt huyết sắc, chạm đến đi lên, có thể cảm nhận được một tia có giãn. Một cỗ xa so với trước đó hợp thể lúc càng thêm cường đại, tinh thuần âm khí từ trong cơ thể nàng phát ra. Thực lực của nàng, tại cái này sợi tiên thiên chân nguyên tẩm bổ bên dưới, vậy mà tăng vọt mấy lần không chỉ. Đồng thời, nàng có thể cảm nhận được, nàng đã không còn e ngại ánh nắng. Hồng y nữ quỷ, khó có thể tin nhìn xem chính mình ngưng từ hai tay, cảm thụ được thể nội cái tia cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Loại lực lượng này tăng lên, xa so với trước đó thôn vệ đồng loại tới thuần túy cùng cường đại. Nàng lần nữa phụ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, kích động đến hồn thể đều đang run rẩy, liên tục dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. "Đa tạ đại nhân ban ân, đa tạ đại nhân tái tạo tri ân." Tiểu quỷ Lữ Tiểu Hà nguyện lập xuống tiên địa lời thể, vĩnh viễn đi theo đại nhân, ra sức châu ngựa, như có vi phạm, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Một đạo hào quang nhỏ yếu từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà, dung nhập nàng hồn thể. Lời thề thành lập, nhận vùng tiên địa này quy tắc chứng kiến. La Lan ở một bên, nhìn trợn mắt hốt mồm. Vị đại nhân này, không chỉ có thực lực thông thiên, lại còn có thể tiện tay điểm hóa quỷ vật, tăng lên tu vi của nó. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối với ngự quỷ giả nhận biết phạm chủ. Trần Bình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Một cái cấp thấp quỷ vật lời thề, với hắn mà nói, cũng không ý nghĩa quá lớn, bất quá là tạm thời nhiều cái quen thuộc bản địa tình huống, lại thực lực hơi mạnh một điểm dẫn đường cùng lao lực thôi. Hắn càng coi trọng thực tế tác dụng. Tiếp xuống 7 ngày, Trần Bình liền tại thôn xóm này bên trong tĩnh tu, khôi phục thương thế, đồng thời cũng chỉ điểm La Lan, La Quyên dẫn khí nhập thể. Hai tỷ muội thiên phú cực giai, nhất là La Quyên, tại Trần Bình dẫn đạo bên dưới, cơ hồ không có phí cái gì chắc trở, liền thành công cảm ứng được giữa thiên địa mỏng manh linh khí, cũng đem nó dẫn vào thể nội, hoàn thành cơ sở nhất tu luyện. La Lan hơi chậm một chút, nhưng ở ngày thứ 3 cũng thành công bước vào luyện khí bậc cửa, cảm nhận được khí cảm ở trong kinh mạch lưu động cảm giác kỳ dị. Hai tỷ muội đều hưng phấn dị thường, các nàng rốt cục đụng chạm đến cải biến lực lượng vận mệnh bậc cửa. Chỉ có Trần Nhị Toàn, tư chất có hạn, cứ việc Trần Bình cũng truyền thụ cơ sở nhất pháp quyết, hắn nhưng thủy chung không thể thành công dẫn khí, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung, càng cẩn thận, kỹ càng hầu hạ đám người, không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết rõ, đây là chính mình cơ hội duy nhất. Trong lúc đó, Trần Bình cũng từ Lữ Tiểu Hà trong miệng biết được lai lịch của nàng. Nàng khi còn sống tên là Lữ Tiểu Hà, vốn là trong thôn này cùng phụ cận mấy cái thôn nổi danh mỹ nhân. Xuất giá ngày đó, Tiểu Hoa đi tới nửa đường, gặp phải tập nhân, bị cưỡng ép bắt đi lăng nhục chí tử, thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại khe suối. Nàng oán khí không tiêu tan, trong lúc đần độn bị cái kia sơn thần phát hiện, thu làm thủ hạ, thành hại người bối quỷ. Về phần năm đó sát hại nàng tập nhân đến tuột cùng là ai, nàng đã nhớ không rõ ràng, hồn thể không trọn vẹn, chỉ nhớ rõ cái kia cấu ngập trời oán hận cùng bệnh kia mơ hồ, mang theo mặt sẹo gương mặt ấn tượng. Còn có, nàng có thể xác định là những cái kia làm ác người, cũng nhất định là chính mình bổn thôn người. Trở thành bối quỷ sau, nàng liền một mực ngơ ngơ ngác ngác, nghe theo sơn thần chỉ lệnh làm việc, cho đến hôm nay. Trần Bình sau khi nghe xong, chưa làm bình luận. Phàm Trần Loan Nghiệt, hắn đã thấy quá nhiều, cũng không hứng thú truy đến cùng. Đối với hắn mà nói, Lữ Tiểu Hà hiện tại tác dụng lớn xa hơn nàng đi qua bí thảm. Ngày thứ 7, Trần Bình khỏi hẳn tương thế, thu vi trở lại tự phụ. Thiên Tiên chân nguyên bành trướng, khôi phục thực lực một nửa. Hắn hạ lệnh thả đi những cái kia may mắn còn sống sót thôn dân, để bọn hắn đều trở về thôn, riêng phần mình sinh hoạt. Nhưng mà, ngay tại La Lan coi là sự tình như vậy chấm dứt, bọn hắn cũng sắp rời đi lúc, Trần Bình lại làm một kiện để nàng trong lòng rung mạnh sự tình. Chỉ gặp Trần Bình thân hình khẽ nhúc đích, liền đã lơ lửng đến giữa không trung. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, đối với phía dưới, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Bàng bạc lực lượng mênh mông, như màn trời giống như đè xuống. Nguồn lực lượng này bao phủ toàn bộ thôn xóm khu vực. Phía dưới tất cả ốc xá, hàng rào, cối đá, giếng nước, trong thôn hết thể nhân tạo đồ vật, thậm chí những thôn dân kia lưu lại tạp vật, đều trong nháy mắt biến thành một mịn, hoàn toàn vỡ nát. Ngay cả một khối hoàn chỉnh gạch ngói, một cây thành hình gậy gỗ cũng không từng lưu lại. Toàn bộ thôn xóm từ tại chỗ biến mất. La Lan há to miệng, nhìn xem cái này tựa như thần tích một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng minh bạch, cái thôn này từ trên dễ đã nát đấu, giữ lại cũng chỉ là sinh sôi càng nhiều tội hơn ác. Trần Bình cử động lần này là vì Lữ Tiểu Hà hiểu rõ nhân quả, cũng là triệt để xóa đi mảnh này ô uế chi địa. Nhưng tận mắt chứng kiến một cái quen thuộc, dù là tràn ngập ác ý khu quần cư triệt để như vậy biến mất, vẫn như cũ mang cho nàng to lớn trùng kích. Nàng lần nữa khắc sâu cảm nhận được, cường đại tức là hết thảy. Lữ Tiểu Hà nhìn phía dưới khu đất trống kia, hồn thể có chút ba động. Nơi đó từng là nàng xuất sinh, trưởng thành, cũng là nàng hàm đoán chết đi địa phương. Bây giờ, hết thảy vết tích đều bị xóa đi. Nàng trầm mặc một lát, lần nữa hướng Trần Bình thật sâu cúi đầu, lần này, mang theo vài phần thật tâm thật ý giải thoát cùng cảm kích. Mảnh kia gánh chịu nàng quá nhiều thống khổ ký ức thổ địa, biến mất. Đi thôi. Trần Bình lạnh nhạt nói. Phản phất vừa rồi, chỉ là tiện tay quét đi một đám bụi trần, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Một đoàn người, Trần Bình, La Lan, La Quyên, Trần Nhị Toàn, cùng Hồng Y nữ quỷ Lữ Tiểu Hà, rời đi mảnh này đã thành đất bằng khu vực, dựa theo Lữ Tiểu Hà chỉ dẫn phương hướng, hướng phía phía Đông Sơn Thần chỗ miếu thờ bước đi. Theo Lữ Tiểu Hà lời nói, cái kia sơn thần thực lực sâu không lường được, dưới trướng thống ngự lấy xung quanh sơn giá mấy trăm con các loại quỷ vật, nó miếu thờ chính là quỷ vật tụ tập một trong những hạch tâm. Trần Bình nghe được mấy trăm quỷ vật trong mắt mới rốt cục hiện lên một tia cảm thấy hứng thú quá mang. Nếu thật như vậy, có lẽ có thể làm cho Lục Yêu Kiếm hơi ăn no một chút, cũng có thể chuẩn xác hơn ước định giới này chiến lược trình độ. Bọn hắn hành tẩu ở trong núi gập ghềnh trên đường nhỏ. Lữ Tiểu Hà được Trần Bình một sợi tiên thiên chân nguyên trợ giúp, đã không sợ bình thường ánh nắng, chỉ là thân ảnh ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời có vẻ hơi mờ nhạt, không bằng ban đêm như vậy ngưng thực. La Lan nắm muội muội, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Bình sau lưng, thỉnh thoảng bụng trộm nhìn một chút bóng lưng của hắn. Trần Nhị Toàn thì phụ trách lưng meo đơn giản một chút bọc hành lý, đi tại cuối cùng, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, cố gắng đóng vai tốt tôi tớ nhân vật. Đi tới một chỗ khe núi, hai bên rừng cây rậm rạp, cao lớn tán cây che cản đại bộ phận ánh nắng, khiến cho trên đường nhỏ tia sáng lờ mờ. Đột ngột, một trận mãnh liệt tâm phong, không có dấu hiệu nào cuốn lên, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy, lá khô loạn vũ, nhiệt độ chợt hạ xuống. Phía trước rừng cây trong bóng tối, thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh cao tới ba trượng, toàn thân đen kịt, dường như do đậm đặc bóng ma ngưng tụ mà thành. Nhìn kỹ đến, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng hình người. Bất quá, vật này đầu sinh ra hai cái bốn lượn dê rừng sừng, lại không giống là hình người. Nó cứ như vậy đứng sừng sững ở ánh nắng không thể trực tiếp chiếu xạ đến lờ mờ chỗ, quanh thân tản ra xa so với Lữ Tiểu Hà hợp thể sau, càng cường hoành hơn ngang ngược khí tức âm trầm. Đồng thời, một đôi đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ tươi đôi mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Trần Bình một đoàn người. Trong tay nó nắm một thanh to lớn cán dài búa dịu. Về mặt khí thế tới nói, vẫn rất có đáng xem. Lữ Tiểu Hà hồn thể siết chặt, lập tức bay tới Trần Bình bên người, thanh âm mang theo một tia sợ hãi, thấp giọng mà nói: "Đại nhân coi chừng, đây là Sơn Thần tọa hạ Tuần Sơn quỷ tướng, tả hữu hai thường bên trong tạ thường. Nó không sợ ban ngày dương khí, thực lực hơn xa tại ta." Trần Bình dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao lớn quỷ ảnh màu đen, ánh mắt bình tĩnh. Chương 555, lại nổi lên gợn sóng chương 555, lại nổi lên gợn sóng Trần Bình dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao lớn quỷ ảnh màu đen. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có gợn sóng. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản: "Chính là ngươi muốn làm chim đầu đàn, đúng không?" Tả thương đèn lồng kia lớn nhỏ màu đỏ tươi đôi mắt, đột nhiên có rút lại một chút. Nó không ngờ rằng, tên nhân loại này, cái mới nhìn qua này nhân loại bình thường, dám dùng loại ngữ khí này đối với nó nói chuyện. Trên người nó bóng ma màu đen bắt đầu kịch liệt cuộn, khí tức cấm lãnh như là thực chất thủy triều hướng bốn phía quyết tán. Trên mặt đất lá khô bị cỗ khí tức này thổi lên, trên không trung xoay chuyển. Tả thương phát ra rít gào trầm trầm, thanh âm kia giống như là hai khối thô ráp nham thạch tại ma sát. Nó thân thể cao lớn bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản thuần túy đen kịt từ nội bộ lộ ra một loại đỏ thẫm. Cái này đỏ thẫm cấp tốc lan tràn, trong vòng mấy cái hít thở, nó cao ba trượng thân thể liền từ đen kịt chuyển biến làm đỏ thẫm nhan sắc. Hình thể của nó cũng ở trong quá trình này bành trướng một vòng, bắp thịt hình dáng tại trong bóng tối lộ ra càng thêm dữ tợn. Trong tay nó cán dài dịu, trên lưới búa cũng lưu chuyển lên đỏ sẫm ánh sáng. Nó mở to miệng, phun ra không còn là gào thét, mà là rõ ràng, khàn khàn, mang theo kim loại ma sát cảm nhận nhân ngôn. Chỉ là nhân loại, tự tiện xông vào Sơn Thần đại nhân lãnh địa, đã là tội chết. Lại vẫn dám nô dịch Sơn Thần đại nhân dưới trướng quỷ binh. Số tội cũng phạt, phải làm hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Mỗi một chữ đều mang nồng đậm âm sát chi khí, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. La Lan cùng La Quyên sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lui về phía sau một bước. Trần Nhị Toàn càng là hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn ngồi ngay đó. Lữ Tiểu Hà hồn thể tại cỗ này tính nhắm vào uy áp bên dưới, kịch liệt sóng gió nổi lên, nàng cảm thấy một loại nguồn gốc từ bản năng sợ hãi. Trần Bình nghe xong, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. hắn nâng tay phải lên, dùng ngón út móc móc lỗ tai của mình, động tác tùy ý, thậm chí có chút hứng hở. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất khỏi chỗ cũ, không có tàn ảnh, không có báo hiệu, chính là như thế trống rỗng, hoàn toàn biến mất. Tả Thương trong con mắt màu đỏ tươi hiện lên một tia kinh ngạc, cảm giác của nó trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nhưng bốn phía trừ mấy cái kia nhân loại yếu đuối cùng quỷ vật, rốt cuộc bắt không đến người nói chuyện kia loại bất kỳ khí tức gì. Kế tiếp sát na, phanh, một tiếng thanh thúy vang dội, phản phất đập cái gì cứng rắn vật thể thanh âm tại khe núi này bên trong nổ tung. Thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng, thậm chí mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên đấu, truyền vào trong thai của mỗi người, cũng truyền vào Tả Thường trong nhận thức. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, Trần Bình thân ảnh lại xuất hiện ở vị trí cũ. Hắn đứng đấy, tư thế cùng vừa rồi móc lỗ thai lúc một dạng, phản phất chưa bao giờ gì đã qua. Đám người, bao quát Tả Thường, đều không biết xảy ra chuyện gì. Trần Bình nhìn về phía trước, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người cảm thấy không giải thích được. Miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn kiểm tra. Cho đến lúc này, Tả Thường mới cảm giác được không thích hợp. Nó muốn chuyển động đầu lâu, muốn vung vẩy cự phủ, muốn làm ra cái gì phòng ngự hoặc công kích động tác. Nhưng nó phát hiện, chính mình thân thể cao lớn, hoàn toàn không nghe sai khiến. Sau đó, một cố đến chậm đau nhức kịch liệt, theo nó thân thể bên trái chuyển đến. Thân thể nó, từ bên trái bả vai bắt đầu, mãi cho đến bên trái phần eo, dòng dã nửa người, không thấy. Không phải là bị cắt ra, không phải là bị chặt đứt, mà là bị đập không có. Tầm mắt của nó cũng bắt đầu nghiêng, nhìn thấy mặt đất tại cấp tốc tới gần. Và anh, nó còn lại nửa bên thân thể, nặng nề mà đập xuống đất. Không phải ngã xuống, mà là giống một viên bị hung hăng nện vào tấm ván gỗ cái đinh, toàn bộ khảm vào mặt đất. Cứng rắn núi đất cùng đá vụn, bị thân thể của nó đè ép sụp ra, tạo thành một cái thân thể nó hình dạng cái hố nhỏ. Nó nằm tại đáy hố, còn sót lại một cái màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn qua phía trên bị nhánh cây cắt chém bầu trời, bên trong tràn đầy mờ mịt, chấn kinh. Nó thậm chí không nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ. Lữ Tiểu Hà đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm cái kia khảm vào mặt đất Tả Thường, lại đột nhiên chuyển hướng Trần Bình lạnh nhạt bên mặt. Nàng hôn thể, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì một loại khó nói nên lời hưng phấn cùng sùng bái. Ánh sáng màu đỏ, cơ hồ muốn từ trong mắt nàng bắn ra đến. Vừa rồi, vẹn vẹn đứng tại cái này Tả Thường thả ra uy áp bên dưới, nàng liền cảm thấy hồn thể cứng ngắc, không nhịn được muốn quỳ sát. Đó là cương quỷ, đối với yếu quỷ hình thành áp chế. Nàng cho là mình mới lấy được lực lượng đã không sai, nhưng ở cái này Tả Thường trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé. Mà đại nhân đâu? Đại nhân chỉ là tùy ý khẽ động, không, thậm chí không ai thấy rõ hắn phải chăng động, thực lực này hơn xa nàng Tả Thường, liền bị đập nát nửa người, giống rác rưởi một dạng bị đập vào trong đất, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Loại chênh lệch này, loại lực lượng này. Lữ Tiểu Hà trong lòng, một cái ý niệm trong đầu hiện ra đến, chính mình lần này, thật theo đúng người. Nếu như đại nhân thật có thể xử lý ngôi miếu kia bên trong sân thần, mình vô luận như thế nào, cũng muốn khẩn cầu đại nhân cùng mình ký kết chân chính khế ước, trở thành hắn quỷ buộc, vĩnh thế đi theo. Trần Bình không tiếp tục nhìn cái hố kia bên trong Tả Thường một chút, phản phất đây chẳng qua là ven đường một viên không đáng chú ý của đá. Hắn bước chân, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhấc chân đồng thời, một tia ô quang, lặng yên không một tiếng động từ hắn bên người trở ra. Đó là Lục Yêu Kiếm. Nó trực tiếp bay về phía trong hố cái kia nửa tàn Tả Thường. Đối với Lục Yêu Kiếm mà nói, cái này miễn cưỡng bước vào trúc cơ tiêu chuẩn quỷ vật hồn thể, mặc dù tính không được cái gì đại bổ, nhưng con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt. Nó không soi mói. Ô quang mau lẹ, mắt thấy là phải chạm đến Tả Thường cái kia tàn phá hồn thể. Dị biến nảy sinh. Chương 556, đứng ra chương 556, đứng ra sơn thần chi uy, không thể đủ. Phẫn nộ tới cực điểm gào thét, từ đáy hố nổ tung. Keng. Kim thiết giao kích giòn vang, vang vọng bốn bể. Bay vụt xuống Lục Yêu Kiếm, lại bị một cỗ đột nhiên bộc phát đại lực, hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân kiếm ở trong không khí lộn vài vòng, phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù, sau đó nghiêng nghiêng bay trở về, vững vàng đã rơi vào Trần Bình nâng tay lên bên trong. Trần Bình cầm kiếm, lông mày vài không thể xem xét địa động một chút. Có chút ý tứ. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân nguyên có chút ba động, cuốn lên sau lưng La Lan, La Quyên, Trần Nhị Toàn, cùng tới gần một chút Lữ Tiểu Hà, đem bọn hắn nhẹ nhàng đưa ra bên ngoài trăm trượng, rơi vào một mảnh tương đối bằng phẳng trên đất trống. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình mới chậm rãi quay người, nhìn về phía cái kia hố đất. Trong hố, Tả Thường tàn phá nửa bên thân thể, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Nồng đậm đến gần như sền sệt âm khí màu đen, theo nó thể nội tuôn ra, sau đó bao trùm nó. Tại cái kia quay cuồng trong hắc khí, một chút kim quang đống nhiên sáng lên. Kim quang cấp tốc mở rộng, phát họa ra một kiện áo giáp hư ảnh. Hư ảnh ngưng thực, đó là một kiện bao trùm ngực bụng, vai cánh tay áo giáp màu vàng nóng, tiểu dáng phong cách cổ xưa, mặt ngoài lưu chuyển lên ảm đạm vầng sáng màu vàng, đem Tả Thường còn lại nửa bên thân thể một mực bảo vệ. Đồng thời, trong tay nó trôi kia to lớn cán dài dịu, cán búa cùng trên lưỡi búa cũng leo lên trên một tầng sơn vàng giống như con trạch, mặc dù đồng dạng ảm đạm, lại làm cho lưỡi búa kia tản mát ra một loại hoàn toàn khác biệt nặng nề cảm giác. Giống. Tả Thường lần nữa phát ra gào thét. Lần này gào thét, thanh thế viễn siêu trước đó. Nó dùng còn sót lại cánh tay phải, chống trôi kia nổi lên kim quang đại phủ, từ đáy hố đông nhiên đứng lên. Nó phá toái nửa trái thân, tại âm khí màu đen cùng áo giáp màu vàng nóng bập vào, tạm thời đình chỉ sụp đổ, nhưng này giữ tận vết thương vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Nó màu đỏ tươi độc nhãn, gắt gao khóa chặt Trần Bình, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất sát ý cùng điên cuồng. Trên người nó uy thế, tại một cái chớp mắt này, ầm vang tăng vọt. So trước đó nó khi mới xuất hiện, cường đại mấy lần không chỉ. Không khí chung quanh bị cỗ uy thế này đè ép, phát ra trầm thấp nghẹn nào. mặt đất đá vụn, có chút rung động. Trần Bình con ngươi có chút co rụt lại, cũng không phải cảm thấy sợ hãi hoặc uy hiếp, mà là hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Rất rõ ràng, cái này tà thường là vận dụng một loại bí pháp đặc thù. Bí pháp này trong nháy mắt thiêu đốt hoặc kích phát nó hồn thể một loại nào đó tiềm năng, dẫn động một loại nào đó lực lượng ngoại lai, mới khiến cho nó thực lực tăng nhiều, đồng thời ngưng tụ ra món kia kỳ dị áo giáp màu vàng nóng hư ảnh. Loại này trong nháy mắt tăng thực lực lên phương thức, cùng thần thông của hắn Hỗn Nguyên Chân Long biến tại trên nguyên lý có mấy phần cùng loại. Đều là thông qua đặc thù pháp môn, đánh vỡ thường quy giới hạn, thu hoạch được siêu việt trước mắt cảnh giới lực lượng. Đương nhiên, trước mắt cái này quỷ tướng tà thường thi triển bí pháp, vô luận là tăng lên biên độ hay là lực lượng tinh thuần độ, đều còn lâu mới có thể cùng Hỗn Nguyên Chân Long biến bực này đỉnh tiêm thần thông đánh đồng. Kém đến quá xa. Nhưng là kém không ít, có thể nó thân là bí pháp bản thân liền là không nên cùng thần thông tới làm so sánh. Nếu như chỉ là cùng tu sĩ bình thường sử dụng thuật pháp công pháp tiến hành so với lời nói, loại này có thể làm thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần bí thuật, vô luận đặt ở tông môn nào, đều là cực kỳ chân quý, có thể xưng bảo vật chân phái cấp bậc tồn tại. Nếu như mình chỗ tông môn tu sĩ đều có thể tập được bí thuật như vậy, dù là hiệu quả chỉ có cái này quỷ tướng thi triển một nửa, toàn bộ tông môn chỉnh thể chiến lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Trần Bình nhìn xem tà thường, trong ánh mắt chỉ có thưởng thức, không có chút nào lúc đối địch vốn có ngưng trọng hoặc nặng xem. Loại ánh mắt này triệt để đốt lên tà thường sau cùng lý trí. Nó nguyên bản bởi vì bí pháp thi triển, lực lượng tăng vọt mà khôi phục một chút thanh minh, bị bạo triệt để giận bao phủ. Nó vốn định đem người cổ quái này loại bắt sống, áp giải đến sơn thần trước mặt đại nhân tình công. Hiện tại, nó cải biến suy nghĩ. Nó muốn giết hắn, từng chút giết chết hắn, nghiền nát thân thể của hắn, rút ra hồn phách của hắn, dùng âm hỏa thiêu đốt ngàn năm, để hắn tiếp nhận vô tận thống khổ. Nó muốn để tên nhân loại này, tại hồn phi phách tán trước đó, khắc sâu minh bạch, quỷ thần chi uy, không thể đủ. Chết. Tả thương độc nhãn xích hồng như máu, phát ra một tiếng như tê liệt gầm thét. Nó còn sót lại cánh tay phải, cơ bắp sôi sục, nắm chặt chuôi kia độ bên trên kim quang, trở nên càng thêm nặng nề to lớn cán dài dịu, dưới chân đạp một cái. Mặt đất nổ tung một cái hố cạn, khổng lồ thân thể màu vàng, như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng phía Trần Bình bọn mạnh mà đến. Công kích mang theo kình phong, đem hai bên cây cối cào đến hướng về sau khuynh đảo. 10 trượng khoảng cách, chớp mắt là tới. Nó nhảy lên thật cao, đem lực lượng toàn thân, tính cả bí pháp thuốc cốc ra tất cả âm khí cùng cái kia kỳ dị kim quang, đều rót vào trong hai tay, rót vào trong cự phủ này bên trong. Lưỡi búa vạch phá không khí, phát ra tiếng rít thê lương, lôi ra một đạo màu ám kim tàn ảnh, hướng phía Trần Bình đỉnh đầu, hung hăng đánh xuống. Một kích này, không có chút nào hoa xảo, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng sát ý thể phải đem Trần Bình, tính cả dưới chân hắn đại địa, cùng nhau bổ ra. Ken. Thanh âm ngưng tụ thành thực chất sóng âm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh trong vòng mấy chục trượng cây cối, lá cây như là bị cuồng phong quét sạch, rầm rầm rung động, không ít thật nhỏ nhánh cây trực tiếp bị chấn đoạn. Trên mặt đất bụi đất, lá khô bị cỗ này va chạm sinh ra khí lãng đột nhiên nhấc lên, hình thành một mảnh đồng hậu dày đặc màu vàng xám bụi màn, đem Trần Bình cùng Tả Thường giao chiến chỗ hoàn toàn bao phủ. Bụi đất tung bay, che đậy ánh mắt. Lữ Tiểu Hà con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Nàng hôn thể bị cái kia kinh khủng sóng âm và sóng khí đối diện trùng kích, như là trong cuồng phong lá rụng, không bị khống chế hướng về sau tung bay mấy chỗ xa, mới miễn cưỡng ổn định. Nàng cảm giác hồn thể chấn động, chuyến đến trận phù phiếm cảm giác. Tả Thương nén giận một kích, uy năng đương thật sự là cường đại đến nàng không cách nào tưởng tượng. Còn có món kia đột nhiên xuất hiện áo giáp màu vàng nóng hư ảnh, mặc dù ảm đạm, lại làm cho Tả Thương khí thế trở nên như là chiến thần, lâm nhiên không thể xâm phạm. Một đũa này uy lực tuyệt đối vượt qua trước đó nó bất kỳ lần nào công kích. Bị kinh hãi đến đồng thời, Lữ Tiểu Hà trong lòng đống nhiên siết chặt. Đại nhân hắn đón đỡ một kích này, nàng cơ hồ không có chút gì do dự, hồn thể khẽ động, liền hướng phía cái kia bay lên đầy trời trong bụi đất phóng đi. Tốc độ nhanh đến kéo ra khỏi một đạo màu đỏ tàn ảnh. Nàng quyết định, nàng muốn đi cứu nam nhân kia. Nàng không thể để cho hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Nàng muốn vì hắn tranh thủ thời gian, dù là chỉ là một lát, để hắn có cơ hội đào tẩu. Về phần chính nàng, nàng muốn là sơn thần dưới trướng quỷ binh, bây giờ thực lực bởi vì đại nhân ban ân mà tăng cường, có lẽ sơn thần xem ở nàng thực lực tăng lên, đồng thời hoàn toàn tỉnh ngộ lập công chuộc tội phân thượng, không gặp qua tại khó xử nàng. Chỉ ít, sẽ không để cho nàng hồn phi phách tán đi. Ý nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng thời khắc này Lữ Tiểu Hà không cố được nhiều như vậy. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem cho nàng tân sinh cùng lực lượng đại nhân chết tại cái này quỷ tướng trong tay. Chương 557, chùa miếu rách nát chương 557, chùa miếu rách nát La Lan cùng La Quyên hai tỷ muội nói không ra lời. La Lan trương đại chùy, một bàn tay gấp che miệng mũi, một tay khác ôm muội muội bà bay. La Quyên sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, chân mềm nhũn ngồi ngay đó, con mắt nhìn chằm chằm mảnh kia bụi đất, vô ý thức thì thào. Đại ca ca một kích này như thế, các nàng chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là phụ thân đi theo vị kia thượng cấp ngự quỷ giả, nó một kích toàn lực cũng còn lâu mới có thể cùng một đứa này so sánh. Chân nhị toàn cứ thế tại nguyên chỗ, không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhìn xem bụi đất, nghe dư âm, trong nào trong không. Hắn không nghĩ tới sơn thần một tên thủ hạ có thể mạnh tới mức này. Công kích như vậy, sợ là có thể dẹp điên toàn bộ thôn xóm. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm bất tường. Vị này mới nhận đại nhân, khả năng đã bị đánh chết. Nghĩ tới đây, hắn ngồi liệt trên mặt đất, không thể thở nổi. Nhân loại cường giả đỉnh cấp, tại những quỷ thần này trước mặt, bất quá cũng như vậy sao? Lữ Tiểu Hà vọt tới bụi đất biên giới, đang muốn xông đi vào quấy nhiễu Tả Thường, động tác lại bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường, bụi đất ngay tại tản đi. Tả Thường duy trì hai tay nắm dưới dịu đánh cho tư thế, phủ nhận đứng tại Trần Bình đỉnh đầu một thước phía trên không trung. Trần Bình thậm chí không có lấy binh khí, hắn chỉ là đứng đấy, khẽ ngẩng đầu nhìn xem phủ nhận, biểu lộ bình tĩnh. Quanh người hắn có một tầng cơ hồ bình chướng trong suốt, đem cự phủ vững vàng ngăn trở. Tả Thường trong độc nhãn tràn ngập kinh hãi cùng điên cuồng. Nó hồn thể chấn động, âm khí cùng trên áo giáp kim quang liều mạng phun trào, ý đồ đem phủ nhận lại tiến lên một phần, nhưng không hề có tác dụng. Phủ nhận như là bổ vào không thể phá hủy trên núi, không cách nào tiến lên mảy may, chỉ ở trên bình chướng kích thích nhỏ xíu gợn sóng. Trần Bình nhìn xem Tả Thường, chậm rãi đưa tay trái ra, động tác không nhanh, giống tùy ý cầm lấy vật phẩm. Chết đi! Hắn phun ra hai chữ. Tả Thường cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, trong nháy mắt đưa nó khóa lại. Một cái do màu trắng nhạt khí thể ngưng tụ mà thành đại thủ xuất hiện tại thân thể nó trung quanh, khép lại. Tả Thường trên người áo giáp hư ảnh phát ra rên rỉ, xuất hiện vết dạng, hồn thể kết cấu bắt đầu sụp đổ. Trên cự phủ kim quang dập tắt, thân dịu bằng mèo. Tả Thường trong độc nhãn điên cuồng rút đi, biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó ý thức được chính mình triệt để bại. Nó độc nhãn chỗ sâu, một chút lửa xanh lam sấm dấy lên. Nó muốn dẫn bạo hồn hạch. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống trọng truy đập vào Tả Thường hồn thể hạch tâm bên trên. Chân nguyên đại thủ lòng bàn tay, bàng bạc tiên thiên chân nguyên mãnh liệt mà ra, thẩm thấu tiến hồn thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh. U lam hồn hỏa suy dập tắt, tất cả tự bạo năng lượng bị vớt lên, chấn áp, khóa kín. Chân nguyên đại thủ sẽ triệt để mất đi năng lực phản kháng. Tả Thường nâng lên Trần Bình trước mặt. Tả Thường độc nhãn quang mang ảm đạm, chỉ còn cho tàn. Một trận nguyên bản khả năng thế lực ngang nhau chiến đấu, cứ như vậy bị Trần Bình hời hợt kết thúc. Lữ Tiểu Hà nhìn xem chân nguyên đại thủ cùng trong tay Tả Thường, hồn thể hơi nóng. Xấu hổ, may mắn, nghĩ mà sợ cùng sùng bái trong lòng nàng bốc lên. Sắc mặt nàng ửng đỏ, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn muốn lấy hồn phi phách tán đại giới đi cứu chủ nhân, nàng cảm thấy e lệ. Trần Bình không có bóp nát Tả Thường, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, chân nguyên đại thủ bắn ra mảnh khảnh sợi tơ chân nguyên, đâm vào Tả Thường hồn thể mấu chốt tiết điểm, hình thành cấm chế phủ văn lạc cấn ở hạch tâm chỗ sâu. Tả Thường hồn thể co quắp một chút, độc nhãn một điểm cuối cùng quang mang dập tắt, ý thức bị triệt để phong tỏa. Trần Bình tiện tay chộp tới một đoạn dưỡng hồn mục, đầu ngón tay khắc họa phù văn, hình thành giản dị giam cầm pháp trận. Hắn đem Tả Thường hồn thể đánh vào dưỡng hồn mục bên trong, một mặt ngoài hiện lên một tia đỏ sậm, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ truyền đến yếu ớt âm khí ba động. Trần Bình thu hồi dưỡng hồn mục, nhìn thoáng qua La Lan bọn người, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Một đoàn người tiếp tục hướng Sơn Thần Miếu phương hướng đi đến. Đường núi gập ghềnh, cây rừng rậm rạp, ánh nắng bị tán cây cắt chém thành phá toái cuồn sáng. Trần Bình cảm giác được trong bóng tối có âm lạnh ánh mắt tại nhìn chăm chú bọn hắn, còn có nhỏ xíu âm khí ba động hướng về phía trước truyền lại. Có tiểu quỷ đang giám thị cùng báo tin. Hắn không có để ý cực hạn lực lượng có thể bài trừ hết thể âm mưu. Cái này Tả Thường, dù cho thi triển bí pháp, thực lực cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới trúc cơ một tầng tiêu chuẩn. Như vậy Sơn Thần mạnh hơn, nhiều lắm là trúc cơ trung kỳ. Đối với khỏi hẳn thương thế, trở lại tử phụ Trần Bình mà nói, cùng sâu kiến không khác. Đường núi cuối cùng là một mảnh đỉnh núi đất bằng trung ương đứng sừng sững lấy một tòa tiểu miếu. Miếu rất rách nát, tường đá mọc đầy rêu, ngói nóc nhà không trọn vẹn, cửa gỗ nghiêng lệch nửa sập. Nhưng chính là dạng này một tòa hoang bại tiểu miếu, lại tản mát ra một cỗ đặc thù tường hòa khí tức, phản phất bên trong có cao tăng tụ kinh. Ấm áp cảm giác, để cho người ta buông lòng thậm chí muốn quỳ lạy. Màu vàng quang mang nhu hòa từ miếu trong khe hở lộ ra, đem chung quanh nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt. Trần Bình dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía Lữ Tiểu Hà. Lữ Tiểu Hà trên mặt lộ ra mê say thành tín thần sắc, ánh mắt trống rỗng, hai đầu gối đố lượn, làm ra quỷ lệ tư thái. La Lan ánh mắt tan rã, buông ra muộn muội tay, đầu gối như nhũn ra. La Quyên ánh mắt đờ đẫn, thân thể mềm nhũn quỳ xuống đất. Trần Nhị toàn một mặt mờ mịt, hai đầu gối như nhũn ra chuẩn bị quỳ lạy. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Nặng nghề linh áp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, trực tiếp tác dụng tại năng lượng chẳng cùng phương diện tinh thần. Linh áp những nơi đi qua, cái kia mang theo mê hoặc ý vị kim quang như băng tuyết tan rã, lộ ra bản chất màu xám đen, sền sệt, tràn ngập tà túy oán niệm khí tức. Tà khí bị linh áp xua tan, phát ra tư tư âm thanh, hóa thành khói xanh biến mất. Lữ Tiểu Hà bọn người thân thể chấn động, tỉnh táo lại, trong mắt mờ mịt, sau đó dâng lên nghĩ mà sợ cùng hàn ý La Quyên khóc lên, ôm lấy tỷ tỷ chân. Trong miếu hoang kim quang bị linh áp bức lui lại mặt bên trong, phạm vi thu nhỏ. Thanh âm từ trong miếu truyền ra, thanh âm trang nghiêm túc mục, phản phất vô số tăng chúng cùng tiêu lên phạm sướng. Nhưng chỗ sâu ẩn giấu đi một tia bén nhọn chân nhãn tà dị. Đây là mô phỏng khứ ma phạm âm tu luyện mà thành tà âm. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết thí chủ đến đây tiểu miếu có gì chỉ giáo. Bản Phật chân thân thụ hương hỏa nguyện lực chỗ chói, không có khả năng ra miếu biết nên, ngược lại là chậm trễ thí chủ. Tà âm cuộn cuộn, ý đồ cùng Trần Bình linh áp chống lại. Hai cỗ lực lượng va chạm, Trần Bình linh áp có chút ba động. Tà âm miễn cưỡng bảo vệ miếu hoang trung quanh ba trượng chi địa. Trần Bình thần hồn cảm nhận được tà âm quấy nhiễu, có chút chấn động sau vững như bàn thạch. Hắn ánh mắt lạnh hơn, thanh âm băng lãnh rõ ràng. Tiểu quỷ, bản tọa ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, đưa ngươi dưới trướng tất cả quỷ vật, toàn bộ triệu tập đến tận đây. Như thiếu một cái, hoặc một lúc lâu sau, ngươi chưa từng làm theo Trần Bình dừng một chút, ánh mắt đảo qua đỉnh núi cùng dãy núi. Bản tọa chắc chắn đem chỗ này đỉnh núi cùng ngươi cái gọi là lãnh địa từ thế gian này triệt để xóa đi, chuyển lá đất bằng, không có một mảng cỏ. Đỉnh núi yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua miếu hoang khe hở tiếng nghẹn nào. Ngắn ngủi yên lặng sau, càn rỡ, làm càn. Trong miếu hoang truyền ra sắc nhọn ác độc gào thét, xé toan ngụy trang. Chỉ là lương tinh ti tiện huyết đủ, giang tại trước Phật nói giang lịch tiên như vậy nói như vậy, bản Phật hôm nay liền muốn thay Như Lai Phật Tổ đi kim cương chừng mắt sự tình, đưa ngươi cái này họa loạn thế gian ma đầu diệt trừ, đánh cho ngươi hồn phi phách tán, chân linh chôn bụi. Lấy chính Phật pháp, lấy thanh hoàn vũ. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối cùng một tiếng Phật hiệu đằng đằng sát khí. Như Lai. Chương 558, ngươi tuy là quỷ, nhưng cũng là Phật. Chương 558, ngươi tuy là quỷ, nhưng cũng là Phật. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, băng lãnh tới cực điểm. Đó là thần châu đại thế giới Phật môn tồn tại trí cao vô thượng. Nghe đồn, Như Lai chính là phi thăng phá giới người thành tiên một trong. Bởi vì hắn thành tiên, tất cả Phật toàn bộ nhận lấy hắn che chở. Tại thần châu đại thế giới bên trong, Trung Châu địa vực có mấy cái quái vật khổng lồ, chính là Phật gia môn phái. Đã từng có người ngoài ý muốn cùng Như Lai chạm mặt. Sau đó đến Như Lai giảng dạy Phật pháp, thu đại nhật Như Lai kinh. Đằng sau, hắn dốc lòng tu luyện, tích đức làm việc thiện, vu mô ngày, thành tựu Phật vị, nhập hóa thần chi cảnh. Đằng sau, hắn liền thành lập chính mình chi môn phái, truyền lại chính mình chi Phật luận, ảnh hưởng tới vô số tu sĩ. Cuối cùng, môn phái của hắn thậm chí trở thành Trung Châu mạnh nhất ẩn thế tông môn, cường đại vạn năm lâu. Mà hắn cũng chỉ có thể nói là gặp qua Như Lai, không dám nói thay Như Lai làm việc. Có thể tiểu thế giới này sơn thần tiểu quỷ, vậy mà miệng nói thay Như Lai làm việc. Thật sự là đem tiên đều không để vào mắt. Cỡ nào hung hăng ngang ngược. Đương nhiên, quay đầu tưởng tượng, cái này sơn thần, nếu nó biết được Như Lai danh hảo. Như vậy, tiểu thế giới này cùng thần châu đại thế giới liên hệ, khả năng so tưởng tượng phải sâu được nhiều. Nơi này giải thích xuống thần châu đại thế giới, Trần Bình vị trí thế giới, chính là thần châu đại thế giới, trên quy tắc tới nói, có thể một mực tu luyện thành tiên. Mà dạng tiểu thế giới này, không cách nào tu luyện thành tiên, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định, phi thăng tới đại thế giới đi. Cùng loại với phàm nhân tu tiên chuyển nhân giới. Ồn ào. Trần Bình mất đi kiên nhẫn. Hắn chập ngón tay như kiếm, chiếu phá miếu chỉ vào không trung. Một sợi cô động tiên thiên chân nguyên bắn ra, cắt ra không khí, lưu lại bạch ấn. Miếu hoang mặt ngoài kim quang sáng lên, một lớp bụi màn ánh sáng màu đen dâng lên ngăn cản. Phúc. Màn sáng bị chân nguyên tùy tiện xuyên thủng. Chân nguyên trúng mục tiêu trên cửa miếu phương bức tường cùng mái hiên trôi nối tiếp. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm. Miếu hoang nóc nhà một góc tính cả bộ phận bức tường bị nhấc lên nổ nát vụn. Đá vụn gỗ mục mảnh ngói bay ra. Khói bụi tràn ngập, trong miếu cảnh tượng bại lộ. Trong miếu không gian không lớn, chính giữa thờ phụng một tôn tồn tại kỳ dị. Đó là một tôn tượng đá Phật thân, ngồi xếp bằng trên bệ đá, ước cao một trượng. Điêu khắc thô ráp, chỉ có thể nhìn ra mơ hồ hình dáng. Thạch Phật khoát trên người lấy một kiện cà sa. Cà sa do dài ngắn không đồng nhất xương người bệnh sâu chuỗi mà thành, bạch cốt sâm sâm. Giữa khe hở khảm nạm lấy phàm tục hoàng kim trang sức, kim quang cùng bạch cốt hình thành quỷ dị tà ác so sánh. Thạch Phật trong tay cầm làm bằng đá thiên trượng, đỉnh cũng khảm nạm xương người cùng hoàng kim. Cả chiếc Phật tượng tản mát ra hỗn hợp yếu ớt Phật tính, nồng đậm tà khí, huyết tinh oán niệm cùng tham lam dục vọng làm cho người buồn nôn khí tức. Quỷ Phật. Trần Bình ánh mắt rơi vào Thạch Phật cái kia mang theo quỷ dị mỉm cười tượng đá trên gương mặt. Đây không phải quỷ hồn phụ thể, mà là do lộn xộn vặn vẹo tín ngưỡng lực kết hợp đặc thù thạch thai thai nén đản sinh tồn tại kỳ dị, quỷ Phật. Không phải người, không phải quỷ, không phải yêu, không phải thuần túy Phật, là ta túy tín ngưỡng thúc đẩy sinh trưởng dị dạng sản phẩm. Ngươi, đáng chết. Quỷ Phật bị kéo xuống tấm màn che, phát ra bén nhọn gào thét, tràn ngập xấu hổ giận dữ oán độc sát ý Thạch Phật trên thân xương người hoàng kim cả xa không gió mà bay. Thạch Phật con mắt bộ vị, sáng lên hai đoàn nhảy vọt màu xám đen bên trong xen lẫn tơ vàng hóa diễm. Phật quang phủ chiếu, đãng ma chu tà. Quỷ Phật gào thét, vàng đá thân thể bộc phát ra mãnh liệt quang mang. Ngoại tầng là sáng chói Phật quang màu vàng, nội tầng là quần quần màu xám đen tà quang. Hai loại xung đột ánh sáng đồng thời bắn ra. Tại quang mang xen lẫn bên trong, Quỷ Phật bằng đá thân thể bắt đầu bành trướng biến lớn. Một trượng, hai trượng, ba trượng, chớp mắt hóa thành cao tới ngũ trượng cự hình kim thân. Kim thân cũng không phải là thuần túy, mặt ngoài kim quang bên dưới màu xám đen mạch lạc gần ẩn lưu động. Trong tay làm bằng đá thiền trượng cũng tăng vọt thành dài 6 trượng cự hình thiền trượng màu vàng, đỉnh trang trí trở nên to lớn dữ tợn. Ngồi xuống thạch đài răng rắc vỡ vụn. Ma nhân, an ta một thiền trượng. Ngũ trượng quỷ Phật kim thân phát ra hỗn hợp phạm sướng cùng quỷ khiếu gầm thét, bước ra một bước, mặt đất chấn động. Hai tay nắm ở màu vàng cự trượng, giơ cao, đối với Trần Bình hung hăng nện xuống. Thiền trượng chưa đến, khí áp đã đem Trần Bình trung quanh bụi đất đè cho bằng, không khí nổ đùng. Trần Bình ngẩng đầu nhìn đập xuống thiền trượng, nhìn xem quỷ Phật kim thân vặn vẹo điên cuồng khuôn mặt, ánh mắt băng lãnh thất vọng. Quỷ Phật, chữ quỷ phía trước, Phật tự ở phía sau. Đúng vậy, luận nói thế nào, danh hào bên trong cũng mang theo một cái Phật chữ. Tại Trần Bình trong nhận thức biết, Phật muốn thành, cần đại trí tuệ đại từ bi, phát hành nguyện, che chở sinh linh, dẫn đạo hướng thiện, tích lũy công đức, mới có thành Phật chi tư cách. Quỷ Phật tuy là do lộn xộn thậm chí tà ác tín ngưỡng lực lượng hội tụ thúc đẩy sinh trưởng, đi thiên môn đường tắt. Có thể nó nếu thành hình, mang theo Phật chữ, nó bản nguyên bên trong nên ẩn chứa một tia chân chính Phật tính hạt giống. Đã có Phật tính, liền nên cố gắng tầm bổ cái này tia Phật tính, đi tìm hiểu Phật chân lý, thực hiện Phật đạo, phổ độ chúng sinh, dùng cái này lớn mạnh Phật tính, dần dần rút đi quỷ khu, thành tựu chân Phật. Đây mới là quỷ Phật khả năng chính độ. Nhưng trước mắt này tôn quỷ Phật, nó chôn vùi cái kia yếu đất Phật tính, phóng túng quỷ tính cùng tà tính. Nó chiếm cứ đỉnh núi, dùng túng quỷ vật làm hại, thôn vệ nhân loại, thu thập xương người hoàng kim trang trí tự thân. Nó đem Phật trở thành một miếng da, một cái công cụ. Nó không được việc Phật, chỉ đi quỷ sự tình. Trần Bình nhìn xem đập xuống thiền trượng, nhìn xem quỷ Phật trong mắt điên cuồng hỏa diễm, thanh âm từ trong khe băng gạt ra, mang theo hàn ý cùng thất vọng. Ngươi tuy là quỷ, nhưng cũng là Phật. Là chúng sinh khổ, lòng sinh ý nghĩ sang bậy, tập niệm hội tụ, mới đưa ngươi cùng phụng mà ra. Bây giờ, ngươi không được việc phận, chỉ đi quỷ sự tình, dung túng tà túy, thôn vệ sinh linh, lấy xương người là áo, lấy hoàng kim là sức ngươi tốt sinh bẩn thỉu. Trần Bình bước về phía trước một bước, khí áp đối với hắn không hề ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy dưới núi chúng sinh cổ tướng, liền không có nghĩ tới lấy ngươi chi năng dẫn đạo quỷ vật hướng thiện, che chở một phương nhân loại, góp nhặt công đức, rút đi quỷ thân, thành tựu chân phật. Quỷ Phật đập xuống màu vàng cự trượng, tại khoảng cách Trần Bình đỉnh đầu không đến 3 thước địa phương, đống nhiên dừng lại. Không phải Trần Bình ngăn cản, mà là Quỷ Phật chính mình ngừng thế công. Vũ trượng kim thân dừng tại giữa không trung, trong mắt xám đen kim diễm kịch liệt lấp lóe lắc lư, tựa hồ Trần Bình lời nói xúc động nó ở sâu trong nội tâm bị lãng quên nơi hẻo lánh.